Ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh, Kính bạch chân chư tôn đại đức chứng minh, cùng toàn thể quý vị liên hữu đồng tu có mặt tại Đại Hùng Bửu Điện và đang online trực tuyến trên toàn thế giới. Hôm nay đệ tử chúng con gặp được duyên lành, có duyên sự xin phép được đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Trung thu cũng đã đến rồi, trẻ con vui vẻ nói cười hân hoan, vầng trăng tỏa sáng mênh mang, chị Hằng chú Cụi vui cùng đàn em. Hòa trong không khí hân hoan của người đệ tử đón mừng Tết Trung thu, các bạn nhỏ đang vui cùng nhau và trên tay là những chiếc lồng đèn. Và để có được những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc này, chúng con không thể nào quên được công lao to lớn của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Cảm ơn Ngài đã vì chúng con, vì thế hệ mai sau mà mở ra lớp đệ tử quy, để chúng con được học tập lời dạy của cổ thánh tiên hiền, học được phép tắc làm người con, người cháu trong gia đình, cũng như cách đối nhân xử thế với tất cả mọi người. Lúc bình thường Ngài đã trăm công ngàn việc phải lo cho đại chúng, bây giờ chỉ vì thế hệ mai sau mà Ngài đã thêm một gánh nặng. Ngài đã lo cho chúng con từng chiếc áo chiếc khăn, từng quyển tập cây bút. Từ ý nghĩ đó mà chúng con đã phấn đấu hơn trong con đường học hỏi lời dạy của cổ thánh tiên hiền, để trở thành một người con ngoan trò giỏi, một người có ích cho xã hội. Song song đó, chúng con cũng không thể quên được công lao to lớn của năm vị giáo thọ sư. Quý thầy giáo thọ sư đã vì chúng con mà không ngừng tìm kiếm những câu chuyện bổ ích để dẫn dắt chúng con vào những bài học. Quý thầy ngày đêm soạn giáo án thật hay và ý nghĩa, để có những buổi chia sẻ thật lợi lạc cho chúng con. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Chúng con cũng xin tri ân đến toàn thể quý thầy, quý chú, quý cụ, quý cô và toàn thể quý Phật tử đã giúp chúng con thành tựu trong công việc học tập trong ngôi già lam ấm áp này. Tuy được sư phụ và quý thầy hết sức yêu thương dạy dỗ, thế nhưng chúng con vẫn chưa học tập và thực hành tốt đã làm cho sư phụ, quý thầy, quý đại chúng phiền lòng nhiều. Hôm nay đối trước sư phụ, quý thầy, quý đại chúng, chúng con xin đê đầu đảnh lễ sám hối và để đền đáp lại công lao to lớn đó. Đệ tử chúng con nay quỳ trước Phật, quỳ trước sư phụ và chư tôn đại đức, cùng toàn thể chư vị liên hữu, xin hứa sẽ cố gắng trở thành một người con có hiếu với ông bà cha mẹ, và cũng sẽ cố gắng trở thành một người trò thật ngoan và nghe lời, để không bao giờ làm cho sư phụ và quý thầy thất vọng, và sẽ trở thành một người công dân có ích cho xã hội. Và giờ đây chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết cung chúc sư phụ được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, đạo thọ miên trường, pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, mãi là con thuyền từ dẫn dắt chúng con quay về bến bờ giải thoát. Và cầu mong hồng ân tam bảo gia trì gia hộ cho sư phụ cùng chư tôn đại đức và toàn thể quý vị Phật tử được thân tâm thường an lạc, phước huệ trang nghiêm, xuân đa cát khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc, một đời được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Giờ đây chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam quỳ cụ khấu, để tỏ lòng sám hối tất cả những nghiệp chướng đã gây và xin tỏ lòng tri ân. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể Phật tử, giờ đây tiếp theo chương trình, chúng con xin trân trọng kính mời các bạn trong hai lớp đệ tử vi Tịnh Thất Quang Âm và Vĩnh Nghiêm có những lời bày tỏ những tâm đắc trong lúc học tập tại lớp giáo dục thánh hiền đệ tử vi trong thời gian qua. Đại diện trong hai lớp đệ tử vi tiến lên bên trên để dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong đại buổi lễ trong ngày hôm nay. Và Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư sư phụ, ân sư thượng giác hạ nhàn, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu đang có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tuyến. Con là Đặng Hàng Chi, pháp danh Diệu Âm Liên An, là một học viên của lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay được sự cho phép và chỉ dạy của sư phụ, con có đôi điều xin chia sẻ những cảm xúc của mình về lớp học đệ tử quy. Trước tiên cho con gửi lời tri ân chân thành nhất từ tận đáy lòng con, với tất cả tấm lòng quý kính xin kính dâng lên sư phụ Thích Giác Nhàn, thượng tọa Thích Thanh Phong cùng các quý thầy trong ban giáo thọ sư của lớp đệ tử quy đã cho con một cơ hội được học tập và trau dồi đạo đức. Đối với bản thân con, đây là một phước duyên lớn khi được tham dự lớp học này. Đúng như cổ nhân vẫn nói, tiên học lễ, hậu học văn. Những bài học đầu tiên quý thầy dạy cho chúng con từ cách ăn nói, đi đứng, chào hỏi, những phép tắc, những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, thế nhưng khi được nghe những lời của thánh tiên hiền, những sự chỉ dạy của các quý thầy, con thấy mình còn có thật nhiều khiếm khuyết mà bấy lâu nay con chưa hề nhận ra. Cho đến những bài học về chữ hiếu, chữ tín, về lễ nghĩa, về cách đối nhân xử thế với mọi người, dạy chúng con làm thế nào để trọn vẹn bổn phận của một người con trong gia đình, một người học trò và đối với những người bên ngoài. Tuy lớp học mới chỉ bắt đầu được 4 tháng, gần 4 tháng, nhưng việc tu học của con còn nhiều kém cỏi, thế nhưng áp dụng những lời chỉ dạy của các quý thầy, con thấy mình có được những thay đổi trong bản thân mình. Là trước tiên đối với ông bà cha mẹ, con cảm thấy yêu thương ông bà, biết yêu thương, biết ơn ông bà cha mẹ nhiều hơn, mở rộng tấm lòng ra của mình đối với mọi người. Trước khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ vì người khác nhiều hơn. Con cũng tập dần bỏ bớt tham sân si, và còn rất nhiều điều nữa ạ. Nhưng điều khiến cho con rất là xúc động đó là sự quan tâm, lo lắng, ân cần, chu đáo của sư phụ, của các quý thầy dành cho chúng con. Hàng tuần các quý thầy không quản ngại đường xá xa xôi từ Tịnh Thất xuống chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho chúng con từng cây viết cuốn sách cho đến những bài giảng tâm huyết nhất của một nhà giáo, một người cha dành cho những đứa con của mình. Vậy mà nhiều khi chúng con còn khiến cho các quý thầy phải bận tâm và bận lo lắng, con tự thấy hổ thẹn rất nhiều. Nhân đây cho con xin gửi lời sám hối đến sư phụ và các quý thầy ạ. Còn rất nhiều điều nữa con muốn chia sẻ nhưng do thời gian không cho phép. Cuối cùng con chỉ xin gửi lời biết ơn chân thành nhất đến sư phụ, đến thượng tọa Thích Thanh Phong và các quý thầy trong lớp đệ tử quy ạ. Kính chúc quý thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, tuệ đăng thường chiếu để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch cho ân sư đại đức Thất Nhàn, kính bạch chư tăng đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng. Con tên là Đoàn Vĩnh Nguyệt, năm nay con 35 tuổi. Con cảm thấy rất là hổ thẹn bởi vì con sống trên đời 30 mấy năm. Con không biết hiếu kính cha mẹ là gì. Từ khi đủ duyên lành, con được biết đến giáo dục gia đình, biết đến đệ tử quý, được quý thầy dạy dỗ, con mới nhìn thấy là mình làm sai rất là nhiều điều. Càng học con càng thấy mình sai nhiều. Trước đây con cứ nghĩ con chỉ cần học hành cho giỏi giang, đi làm, chỉ cần không lừa lọc ai, không gian dối xảo trá, có lòng yêu thương cha mẹ, như vậy đã là người tốt rồi. Nhưng mà khi mà con được biết đến đạo đức thánh thiện, được quý thầy ngày ngày dạy dỗ lăng nhắc, con mới nhận ra là con thực sự không phải là một đứa không có hiếu, mà con là bất hiếu, không phải là một người tốt mà là một người xấu. Con tuy có lòng yêu thương cha mẹ nhưng mà không có lòng hiếu kính cha mẹ, còn trách cha, còn giận mẹ. Nhiều lần con còn lớn tiếng cãi cha cãi mẹ con. Ở đời tuy là không có gian trá lừa lọc ai, nhưng mà con không có cái lòng kính trọng mọi người, không biết yêu thương mọi người. Từ khi biết đến đạo đức thánh thiện, con hiểu được nhiều điều, nhưng mà con làm thì không được bao nhiêu hết đó. Tập khí của con nó sâu dày. Lúc mà hiểu được đó là con cái là phải biết hiếu kính cha mẹ, phải biết ngày ngày chăm sóc cho cha mẹ, thì con không được ở cạnh cha mẹ con nữa. Gia đình con chuyển lên đây để được gần người nhân, để được học tập đạo đức thánh thiện. Nhưng mà con không được ngày ngày ở bên cạnh cha mẹ con để chăm sóc cho cha mẹ con. Con cảm thấy rất là hổ thẹn, cảm thấy mình còn nhiều điều chưa làm được. Con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ, con xin sám hối. Con nguyện đem thân này của con cố gắng học tập tu dưỡng đạo đức để làm gương cho chị con, cho em con biết hiếu kính với cha mẹ. Dùng công đức của mình nguyện hồi hướng cho cha mẹ và tất cả chúng sanh, để cha con mẹ con biết tin vào Phật pháp, biết phát nguyện vãng sanh, niệm Phật để cầu vãng sanh, để dạy dỗ cho con của con trở thành một người tốt, biết đến đạo đức thánh thiện, không phạm phải những sai lầm như con nữa. Con xin cảm ơn sư phụ đại đức Thượng Giác Hạ Nhàn cùng quý thầy đã bỏ nhiều công sức ra để mà dạy dỗ chúng con, để mà dạy dỗ đạo đức thánh thiện, để mà giáo dục mọi người biết đến đạo đức thánh thiện, để mà không phạm những cái sai lầm như mà con đã làm nữa. Trước đây con bất hiếu, con là người xấu, nhưng mà con không biết. Con xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng. Đệ tử con là Đàm Thị Thu Hường, pháp danh Diệu Âm Liên Tân. Năm nay con 21 tuổi. Trước hết thì con xin được nói đôi lời. Trước lúc học đệ tử quy, con là một người tự tư tự lợi, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, là một người con cực kỳ bất hiếu, luôn luôn cãi lời cha mẹ. Những lời mà cha mẹ khuyên ngăn con đều bỏ ngoài tai. Con là một người rất là vô tâm. Lúc mà ba mẹ bị thương thì con cũng, lúc ba mẹ kể cho con nghe thì con cũng làm lơ và không có quan tâm gì đến ba mẹ hết. Con trước đây là một người bị nghiện điện thoại di động. Con là một người bị, có thể nói như quý thầy trong ban giáo thọ sư nói, là một người bạch tuộc, là một người vô cảm. Con có thể dành một tuần để ăn mì gói ở trong phòng liên tiếp, chỉ để ôm cái điện thoại trong phòng, có thể là không ngủ để dùng, để cầm điện thoại để xem phim, để đọc truyện, để lên mạng xem tin tức. Con con bị nghiện từ năm cấp 3 cho tới mãi đến giữa năm nay. Khi mà nhờ có mẹ con làm nhiều công đức cho nên con được sư phụ từ bi khuyên ngăn con mới bỏ được điện thoại. Con cảm ơn Ngài rất nhiều. Nhờ có Ngài mà cuộc đời con mới bước được sang trang mới. Con cảm ơn Ngài. Nhờ có lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy này mà gia đình con cũng đã có chuyển biến tốt. Nhờ có cái bài nước rửa chân vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ mà gia đình con đã áp dụng cho nhau. Con rửa cho mẹ, mẹ rửa cho ba. Lúc mà con không có nhà thì em con rửa cho mẹ con. Lúc trước khi mà gia đình con chưa áp dụng bài nước rửa chân này thì ba con thường xuyên mắng chửi mẹ con rất nhiều. Nhưng mà một thời gian khi mà áp dụng bài nước rửa chân này á thì ba con đã có những lời nói dịu dàng hơn và không còn mắng chửi mẹ con nữa. Và con rất cảm ơn quý thầy trong ban giáo thọ sư. Nhờ có những bài tập nho nhỏ hàng ngày mà quý thầy giao cho chúng con, ví dụ như là bài tập định thời khóa sáng tối, sáng dậy sớm mấy giờ, tối ngủ lúc mấy giờ, mà con có được cái lên thời khóa hàng ngày ổn định hơn và không còn lười biếng như trước nữa. Và nhờ các bài tập nhỏ hàng ngày của quý thầy mà giúp cho con sửa chữa được lỗi lầm, những tập khí ác xấu. Tuy con vẫn chưa hoàn thiện được hết bản thân, nhưng mà kính mong sư phụ Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng với toàn thể đại chúng, nếu mà mọi người khi mà gặp con ở ngoài á, nếu mà thấy con có bất kỳ hành động xấu hoặc là không phải phép nào thì xin mọi người có thể chỉ bảo cho con, chỉ ra lỗi lầm của con để con ngày một hoàn thiện bản thân mình được tốt hơn, để con có thể làm tròn được bổn phận của một người con, một người Phật tử, một người học trò, để một đời này con được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, và để con có thể báo được đại hiếu cho cha mẹ. Dạ con xin hết rồi.
Kính bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, kính bạch chư vị đại đức tăng ni cùng tất cả các thiện hữu đồng tu. Con Pháp Danh Diệu Phước, đang sinh sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Con xin cảm ơn ân sư và quý thầy đã tạo điều kiện cho con được chia sẻ trong buổi hôm nay. Con xin phép được chia sẻ 3 điều. Thứ nhất, từ lúc khai giảng lớp Đại Tự Quy ở Tổ Đình Vĩnh Nghiêm đến nay, cứ mỗi buổi chiều thứ bảy, con cùng con gái của con là cháu Thị Nhi đang ngồi cạnh con đến lớp Đại Tự Quy. Con thực hiện những công việc như sắp xếp, phụ cùng ban tổ chức sắp xếp sữa, bánh, nước, tập vở, các tài liệu học tập cho các cháu. Và quen dần, dẫu rằng có những lúc con rất bận bề công tác, không đến trọn vẹn hết buổi học, con vẫn cố gắng sắp xếp đến đầu giờ và cuối giờ để thực hiện những công việc chuẩn bị hoặc là hậu cho kết thúc buổi học. Như quen dần, hôm nào con không đến được trọn vẹn, lòng cảm thấy không vui, cảm thấy rất là buồn, và con rút ra đó là điều mà các thầy đã dạy: mình mang đến điều gì cho người khác được vui thì mình cũng có được niềm vui. Con xin chia sẻ điều thứ hai. Con là giáo viên. Khi được lắng nghe những bài dạy của quý thầy ở lớp Đại Tử Quy, những điều răn dạy cụ thể bằng những hành động hết sức cụ thể, chỉ dạy cho các cháu, các em phải làm những điều để báo hiếu cho cha mẹ, thầy cô, làm những điều tốt cho mọi người xung quanh mình, con cảm thấy mình cũng như đồng nghiệp của mình trong quá trình truyền dạy tri thức cho các em học sinh vẫn còn điều gì đó hạn chế, chưa trọn vẹn, nên con rút ra và nguyện sẽ cùng lan tỏa những điều này đến cho những đồng nghiệp giáo viên của mình để trong từng tiết dạy những buổi sinh hoạt chủ nhiệm, quý thầy cô sẽ làm được nhiều hơn những điều chăm chút răn dạy cho học trò mình, để các em, các cháu học sinh sẽ ngày một tốt hơn như những cái điều cụ thể mà quý thầy đã từng dạy. Con cảm thấy mình phải học tập nhiều hơn, bởi vì đến lớp đại tử quy, các em, các cháu không phải đóng tiền. Quý thầy dạy bằng cho tất cả yêu thương, cái niềm kính trọng, tôn trọng cả phụ huynh và học sinh. Điều đó cũng nhắc cho chúng con trong quá trình giảng dạy của mình cần phải biết quý trọng các em học sinh cũng như quý phụ huynh của mình nhiều hơn. Và cũng từ hai lẽ đó, đến điều thứ ba con xin chia sẻ hết sức chân thành. Con có hai đứa con, đứa đầu là con gái, đứa sau là con trai. Trước đây cháu gái Thị Nhi đã từng bày tỏ mơ ước muốn vào một ngành thiết kế. Bé trai đã từng chia sẻ muốn vào Đại học Bách Khoa. Nhưng từ những bài học, bài dạy của quý thầy, và con đã được lắng nghe rất nhiều lần trong những buổi dạy ở lớp đại tử quy, các thầy nói rất nhiều. Khi làm giáo viên, một nghề nếu mình sống đúng đạo đức của một người thầy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với giáo viên và cả nhân dân, những người phụ huynh. Mình sẽ đem đến những điều tốt đẹp cho các em. Như vậy nghề thầy giáo nếu làm đúng sẽ rất là đáng quý, sẽ đem được nhiều điều tốt cho mọi người. Và từ đó con gái của con đã có thêm cái niềm hy vọng, một cái niềm tin yêu để từ bỏ ước mơ mà cháu đã định trước đây để xét tuyển vào đại học sư phạm, và cháu đã trúng tuyển vào sư phạm. Và bên cạnh đó còn có một nguyên nhân lý do sâu xa hơn. Gia đình của con có một đứa cháu đã từng là giáo viên công tác được 3 năm và cháu dạy rất tốt. Sau đó cháu có căn duyên đi xuất gia. Và gia đình của con rất yêu quý người cháu này, và hai đứa con của con cũng rất yêu quý người anh này. Dẫu rằng bây giờ không được gọi là anh, không dám được đến gần, nhưng lúc nào các cháu cũng yêu kính người anh này. Và để thực hiện tâm nguyện, ước mơ còn gian dở mà người anh đã để lại khi xuất gia, đứa con đầu của con vào đại học sư phạm, và bé trai gần đây cũng nói rằng con sẽ không vào đại học Bách Khoa, dẫu rằng điểm số của con, thầy cô ở trường đã có khả năng, con rất có hy vọng vào được trường mà con mong muốn Bách Khoa, nhưng con cũng sẽ vào sư phạm để được làm thầy, nói tiếp sự nghiệp dở dang mà người anh ta để lại. Và có một lần khi con của con sắp bước vào kỳ thi quan trọng, con vô tình được lắng nghe người thầy đó gọi về khuyên nhủ con của con, và đứng trước ước mơ để lựa chọn khi ba trường đại học mà cháu đậu, thì cháu đã có một quyết định. Sau khi nói chuyện với người thầy này, đã quyết định chọn nghề sư phạm để nối nghiệp làm thầy, không những nối nghiệp ba mẹ mà trong lòng các cháu, con hiểu một điều sâu xa, cháu muốn bước tiếp con đường mà người anh đã còn gian dở để lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa con xin cảm ơn ân sư, cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho con được chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua toàn thể đại chúng đã lắng nghe những lời tâm đắc và những lời sám hối từ trong đáy lòng của các bạn đại tử quy, khi phạm những lỗi lầm từ trước đến nay đối với cha mẹ mình, và bày tỏ tấm lòng tri ân đến sư phụ đã ân cần dạy dỗ cho tất cả các bạn với những lời dạy của chư tổ đã để lại. Giờ đây xin thay mặt cho ban tổ chức nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể các bạn đại tử quy luôn sức khỏe và luôn học tập thật tốt để trở thành người khôn ngoan, tài giỏi, có ích cho xã hội. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng thế bạch trên an sư thượng giác hạ nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể mọi chúng, kính lại tăng nghiêm trì giới luật, hành tăng vô nhất vật thánh bằng, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ lãnh phần độ sanh. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin nghiêng mình đảnh lễ và cung thỉnh ân sư thượng giác hạ nhàn từ bi ban bố cho chúng con những lời huấn từ. trong buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Mậu Tuất. Tịnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật. Hiện giờ là 10 giờ 8 phút sáng giờ Việt Nam. Giáo nhàn đang có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đêm hôm qua dân nhàn thực sự có một cái tâm trạng rất là vui khi về lại tịnh thất khu chuyên tu, cũng dõi theo bước chân những vị cộng tu từ lúc 9 giờ đến 1 giờ khuya. Thì cái duyên khởi là do niệm Phật một đêm cho cô Hương Trúc, với lại là chú Đức Thọ tự giận treo cổ chết. Hai vị này, một vị 27 tuổi, một vị 28 tuổi. Cô Hương Trúc 28, chú Đức Thọ này 27, còn trẻ tuổi. Tự nhiên cảm đến cái tấm lòng của giác nhàn cho nên mới đề xuất đại chúng niệm Phật một đêm. Tuy nhiên từ lúc 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng, 8 tiếng đồng hồ, đại chúng niệm không nổi. Đến khoảng 2-3 giờ khuya coi như là thấy trống vắng, cho nên mới bèn suy nghĩ ra cái cách chia làm hai nhóm ra. Thì khi áp dụng cái cách này là thấy có sự thành tựu. Nhờ đêm hôm qua quý vị nghe một buổi giảng, trong lòng quý vị có một cái sức tiếp dẫn lực tinh tấn, cho nên từ 9 giờ tối cho đến 1 giờ khuya hầu như là không thấy ai vắng bỏ cuộc. Chúc mừng quý vị, cho một tràng vỗ tay. Chú Quảng Tịnh là chồng của cô Hương Trúc, tu cái thời đầu cho đến 1 giờ thấy đại chúng còn rất đông đủ, chú về chú ngủ một giấc rất là ngon. Trong lòng giấc nhàn mừng vui vô tận. Thực sự ngồi trước Tâm Bảo nói rất là chân thành. Nếu đêm hôm qua bao nhiêu người đó cúng dường giấc nhàn, người vài trăm triệu, vài chục triệu, vài triệu, vài tỷ, thì cái niềm vui đó nó không bằng. Vì sao giác nhàn lấy cái tiền để mà cân đo đong đếm như vậy? Thường chúng ta hay nghĩ tiền là giải quyết mọi vấn đề. Hằng ngày mình cứ nghĩ đến tiền, mình kiếm tiền, làm sao có tiền và tiền mới giải quyết được vấn đề. Nhưng giác nhàn thì lại khác, niệm Phật mới giải quyết được vấn đề. Dễ hiểu cái tâm trạng của giác nhàn mà. Niệm Phật mới giải quyết được vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề sanh tử là sự đại, và tử sanh đi đâu là đại sự. Và nó giải quyết luôn cái vấn đề là cuộc sống nhân sinh của mình luôn. Lúc trước mình tìm không có tiền, mình rất là khổ. Nhưng hôm nay mình niệm Phật rồi, mình tìm không có tiền, mình an vui trong không có tiền. Giải quyết vấn đề. Lúc trước mình có tiền, mình xài phung phí, hưởng phước, ăn mặn, uống bia, uống rượu, ăn chơi tứ đổ tường, tạo nghiệp. Hôm nay mình niệm Phật, mình biết nhân quả. Hôm nay có đứa bé nó nói tất cả mọi vật đều không mà nhân quả bất không. Nhỏ nói được câu này rất là hay. Câu này của chữ tổ nó: tất cả mọi thứ đều là chúng ta ra đi là hai bàn tay trắng, không mang theo một cái gì, hạt nút nó cũng lẫy, nhưng mà nhân quả thì bất không. Trồng nhân thiện thì chắc chắn là gặp quả thiện. Điều nó chưa tới thôi, chứ trước sau gì nó cũng tới. Tới sớm tới muộn thôi các bạn. Nếu mà trồng nhân ác thì chắc chắn quả báo ác sẽ tới. Tới sớm hay tới muộn thôi, chưa tới. Nên đêm hôm qua trong lòng vui mừng vô tận. Ca thứ hai từ 2 giờ đến 6 giờ sáng trọn vẹn. Cho nên giảng nhàn mới quyết định là mỗi thứ bảy tổ chức cộng tu một đêm. Quý vị quan hiểu không ạ? Đêm hôm qua lại bố trí nó đi kinh hành lại chật luôn. Đợt sau sẽ bố trí đi theo cái kiểu dích dắt thì nó không có chật. Thì mấy thầy sẽ sắp xếp bố trí lại để cho quý Phật tử cộng tu trong 4 tiếng đồng hồ rất là an vui. Thì đây là cái nỗi vui mừng 18 năm từ khi đặt chân đến cái chân núi Voi này đến bây giờ, năm 2000 đến 2018, từ cái pháp hội 2007 đến bây giờ 9 năm trời, mà đến hôm nay bắt đầu đại chúng mới ổn định và phát tâm tu một đêm. Lẽ dĩ nhiên so với vạn Phật Thánh Thành là chưa là gì, tu không bằng người ta tu ráng. Họ vào một cái là họ tu suốt một tuần lễ như vậy, xuyên suốt. Có nhiều người họ tu mệt họ về họ nằm 1-2 tiếng họ ra họ tu tiếp suốt. Cho nên hôm nay các nhà vô cùng hoan hỷ và tán thán những hành giả đêm qua tu tập trong một đêm. Tuy rằng nó chưa quen, nó mệt. Những người mà ngủ chưa có ngon giấc, 1 giờ mấy, 1 rưỡi, 1 giờ thức dậy để tu cái thời thứ hai á, thì chưa có quen, nhưng mà về sau chúng ta sẽ quen. Thì từ từ nó ổn định vào cái thời khóa để mỗi thứ bảy cứ 8 giờ chúng ta xem đĩa xong sắp xếp rồi bắt đầu chúng ta tu. 6 giờ mở những cái đĩa chúng tôi giảng lại, vì buổi tối chúng tôi phải có cái thời gian công phu với đó, cho không có buổi tối mỗi tuần thứ bảy lên được. Nhưng những cái đĩa này chúng tôi mong sao các thầy, các chú, các Phật tử lưu tâm nghe lại. Nghe 2 lần còn ít lắm. Sáng hôm nay có cái chú Tuấn, mà không biết chú tôi kể, Bộ Công an ở Hà Nội đó. Ông vô ông tặng cho cái bộ ly của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sáng ông nhắn tin, ông nói trước sau giờ con cũng phải mua miếng đất gần đây, con ở gần sư phụ, gần chùa, thấy đại chúng tu thích quá. Đêm hôm qua có một cái cô xuyến pháp danh Liên An, giáo viên trường đại học ở Hà Nội, nghe giảng từ 6 giờ đến 8 giờ xong. Cổ tu suốt cho đến từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng luôn. Tu tại nhà, online trực tiếp. Cô này không có buổi giảng nào chúng tôi cổ bỏ. Giáo viên đại học mà rất thích cái lối giáo dục gia đình của lão sư Ấn Tổ, và rất thích cái pháp môn Tịnh Độ. Những người này âm thầm họ theo dõi cái bước đi của chúng tôi, cũng như là cái hành trình tu hành của Tịnh Thất Quan Âm. Chúng tôi rất là tán thán họ. Vì vậy cho nên chúng ta mở cái pháp hội tu một đêm đó, những người ban ngày họ bận bịu công việc làm, tối họ về nhà, họ cộng tu trực tuyến với chúng ta. Khoảng 3 tháng đến 3 năm thì cái đạo tràng trên không trung ban đêm tu nó đến vài chục ngàn người, vài trăm ngàn người, không giới hạn. Ban ngày họ bận bịu công việc, họ không có thể tu được. Mỗi tuần họ tu được một đêm. Xong sáng chủ nhật họ ở nhà không làm gì cả, họ nghe một buổi giảng, họ phóng sanh chung với chúng ta như vậy. Chúng tôi thì chỉ làm những việc nhỏ nhỏ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà lâu ngày chày tháng nó có sức công phá tiêu nghiệp báo, vãng sanh Tây Phương. Tín hiệu này sẽ tốt đối với từng gia đình, nếu mà họ biết Phật hóa gia đình, biến cái nhà của họ thành một cái đạo tràng an du tu tập. Đó là cái điều chúng tôi nói ngắn gọn, cô động xúc tích, để những người có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới thấy cái tầm quan trọng của cái đêm qua chúng ta niệm Phật. Vấn đề thứ hai, nãy giờ chúng tôi nghe các bạn trẻ bằng cái tấm lòng chân tình của mình nói ra, chứ không phải viết giấy. Thì có chú bé Trẻ nhất không có nói được mới viết giấy, chứ hầu như những vị này họ nói bằng cái tấm lòng chân thật, tận đáy lòng của họ. Họ còn muốn nói nhiều lắm, không có thời gian, cũng như những bạn khác. Thì chúng tôi ngồi nghe kỹ lại, nếu mà không có lời dạy của cổ thánh tiên hiền mà sống với cái tâm phàm của mình thì bác đức làm không nổi. Hiếu để trung tính, lễ nghĩ liêm sĩ, không có tư cách gì làm nổi. Bởi vì những cái điều này đó là lưu xuất từ cái tâm đức của cổ thánh tiên hiền. Còn bây giờ mình đem cái tâm phàm phu của mình sống thì không thể nào nó hòa nhập vào những cái luân lý đạo đức. Cái giáo dục của cổ thánh tiên hiền mình không có hấp thụ được thì không thể nào mình làm được. Làm bằng cái tâm phàm của mình chắc chắn là bất hiếu, bất đệ, bất trung, bất lễ, bất nghĩa. Chắc chắn là nó như vậy. Cho nên hôm nay trong lòng chúng tôi vô cùng cảm xúc, vui mừng vô tận, mở được hai cái lớp học. Quý thầy dày công ra sức để mà làm cái công việc giáo dục này. Đức Phật là một nhà giáo dục minh triết, là một nhà giáo dục trên giáo dục, là một nhà giáo dục siêu giáo dục. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Vì cái lối giáo dục của Đức Phật đó là giúp cho chúng sanh bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên gọi là giáo dục siêu giáo dục, giáo dục trên giáo dục. Mà lấy những cái gì để giáo dục cho con người? Đó là giáo dục luân lý, đó là giáo dục đạo đức, đó là giáo luật, giáo dục nhân quả, và đó là giáo dục của thánh tiên hiền. Hòa thượng Thịnh Không nói bốn cái giáo dục này là giáo dục nhân sinh của toàn cầu. Nếu áp dụng được bốn cái giáo dục này trong gia đình thì gia đình này sẽ an, xã hội này sẽ an, và toàn cầu sẽ an. Nếu lòng người bất an thì thế giới này sẽ bất an. Mà lòng người này hấp thu được cái nền giáo dục gia đình, giáo dục nhân sinh, giáo dục tự bản thân của mình, nó an ổn rồi thì thế giới này sẽ an ổn. Trên cái câu mà chúng ta thường nghe đó là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nó đi theo thứ tự, nếu mà đi mà không đúng theo thứ tự như là thất bại. Mình ra mình bình thiên hạ mà bản thân mình với gia đình mình không an thì không có hữu ích gì cả. Thì chúng tôi rất là hoan hỷ và tùy hỷ cái công đức của quý thầy, năm vị thầy mà dấn thân để soạn ra giáo án rồi dạy cho các em về cái lớp học giáo dục gia đình. Chúng tôi hết sức là hoan hỷ, tán thán và cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho quý thầy dẫn bước tiếp tục dấn thân, hy sinh phụng hiến, bỏ cuộc đời của mình ra để mà vì chúng sanh, giáo dục cho họ làm sao để bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ và lìa khổ được vui. Muốn được như vậy thì chỉ có lấy lời dạy của thánh tiên hiền, lấy lời dạy của Phật Bồ Tát để đi vào trong lòng của những người học trò này, từ từ nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Công đức này lớn lắm. Cho nên nãy nghe một cô giáo đó nói hai đứa con đó mà chuyển hướng từ đại học khác mà chuyển vào đại học sư phạm, chúng tôi nghe nó mừng. Cho nên có hai cái nghề mà cổ thánh tiên hiền tán thán, đó là nghề giáo dục đó, và là một cái nghề là thầy thuốc. Mà nếu hai cái nghề này mà không có biết đến nhân quả thì họ làm nó cũng trật mắt. Không học lời dạy của cổ thánh tiên hiền đạo đức thì bác sĩ không đúng vai trò gọi là bác sĩ. Không phải là vai trò lương y như từ mẫu nữa. Vậy cho nên hôm nay thực sự chúng tôi hết sức là hoan hỷ và duy trì cái lớp học này. Có điều kiện được mình mở nhiều lớp học miễn phí và lo lắng cho các em kỹ lưỡng. Mọi mặt có những cái gì tốt nhất lo lắng cho các em. Hồi nãy có cái cô đó, cô nói nếu mà con cổ đi học mà cổ không đi học thì chắc đôi khi nó về nó cũng không làm. Mà cổ về, cổ đi học chung, cổ làm rồi đứa con nó bắt chước. Cho nên cái lớp này không những dạy để tử quy cho các em mà phải cha mẹ đến học nữa thì cái hiệu ứng nó mới tốt. Chứ cha mẹ thả cho con đi học không, cha mẹ đi kiếm tiền thì cái tín hiệu tốt, nó lâu hơn là cả cha mẹ đi học luôn. Vì giáo dục gia đình và đệ tử quy nó là hai cái phạm trù mà trong gia đình là cha mẹ phải làm biểu pháp gương mẫu. Ấn Tổ nói nếu mà cha mẹ không làm thì bắt con cái làm là cái chuyện này không có thể nào có được. Cha mẹ phải làm biểu pháp trước. Cho nên chúng tôi mới kết hợp không những dạy đệ tử quy không, nhưng mà phải có giáo dục gia đình trong đó. Đó là hai cái điều mà hôm nay chúng tôi trình bày chia sẻ trước. Đêm hôm qua chúng tôi có nói đến cái vấn đề là thân người khó được, đúng không? Nhưng mà hôm nay chúng tôi nói thêm một chút xíu đó là nó khó được mà nó dễ mất. Thân người khó được mà rất dễ mất. Vì sao dễ mất? Chúng tôi chiêm nghiệm cái lời của Ấn Tổ nói. Không biết sao bữa nay chúng tôi đọc vào lời của Ấn Tổ, nó cứ quay quần trong đầu, chúng tôi cứ chiêm nghiệm hoài. Buổi sáng không đảm bảo được buổi tối, buổi sáng không đảm bảo được buổi chiều ngăn các bạn. Thân của các bạn không tự chủ, mình không làm chủ nó được. Hoàn toàn mình bị lệ thuộc vào người khác hết. Ăn mình cũng không tự chủ, rau mình cũng không thể tìm rau sạch mà mình ăn những rau nó xịt thuốc. Tất cả những cái thức ăn mình đều không tự chủ, mình tự bào chế để mình ăn được, mình tự trồng trọt để mình ăn được. Điều mình phải lệ thuộc hết. Mà khi lệ thuộc người ta cho mình ăn gì mình ăn cái đó. Nhất là đồ ăn mặn nữa thì thôi rồi. Những con súc sanh đó nó bị bệnh mình không có biết ngõ nào rờ. Họ nấu lên, họ do gia vị, ngũ vị hương vô mình thấy ngon là mình cứ ăn. Mà trong đó nó chứa mầm bệnh trong đó. Mà ngoài cái chuyện mầm bệnh đó là nó còn kéo theo cái quả báo nữa. Mà tối chúng tôi nói chuyện với cô Hoa Tâm, cổ lên trên này cổ tham dự trung thu, cổ cúng dường 700 hộp bánh. Chút nữa quý Phật tử sẽ được ăn bánh trung thu nha. Nhưng mà nếu mà ai mà không có, bởi vì nhiều người quá thì thôi ăn bằng ý tưởng cũng được. Chúng tôi nói là sở dĩ những người già mà bị mê sản, không tự chủ được, lẳng liệu. Liệu là sao? Mình đang bưng cái chồng bánh tráng, người ta nói quăng cái mình quăng luôn à. Gọi là liệu. Tức là không tự chủ được nữa. Còn lẳng là gì? Trong túi của mình mới để đó 50 ngàn hoặc 500 ngàn đi mua đồ xong rồi mình quên, mình kêu ổ tiền trong túi tao đâu rồi bay. Đi mua đồ rồi hỏi tiền trong túi đâu rồi bay. Tức là nó lẳng mất à. Thì những người này do cái đầu của họ sinh hoạt suy nghĩ mông lung, rồi cái hệ thần kinh nó không có làm chủ được, nó tiêu hết chất xám, và cái tâm nó không có an định được, cho nên nó lẳng, nó liệu, nó mê, nó không tự chủ được. Là do một phần của mình ảnh hưởng đến cái nghiệp sát sanh. Ấn Tổ nói cái ông đó, ông không có tự giết mà ông mua thịt về, ông nấu cháo lòng, ông nấu bún mặn rồi cho người ta ăn. Có bữa đó ông đang nằm ngủ, mấy con thú, gà, vịt, chó đủ thứ nó tới, nó kêu bây giờ tôi phải lấy mạng ông. Ông sợ quá, ông kêu nó tới là nhiều quá, nó bu vô nó bám là chết. Ông van xin, ông kêu thôi mấy ông tha tôi đi, tôi sẽ chuyển cái quán mặn này thành quán chay, tôi thỉnh quý thầy và cúng dường trai tăng đó hồi hướng cho các vị tha cho tôi đi. Thì 2/3 nó đồng ý, nó kêu cái điều này thì ông lợi ích mà tôi cũng lợi ích, tôi đồng ý. Mà 1/3 nó không chịu, nó kêu ông nhờ vì ông bán mà người ta giết mang thịt đến. Mới lần đầu ông còn chăn chối, ông kêu tôi đâu có giết đâu, người ta giết. Kêu ông không có ba mua làm sao người ta giết. Ông hết cả. Ông không có mua thịt làm sao người ta giết. Rồi ông mua thịt rồi ông về ông nấu ông bán. Ông sinh sống trên cái sinh mạng của chúng tôi, bây giờ ông còn cãi gì nữa. Tôi lấy mạng ông á. Ông sợ quá, ông năn nỉ, kêu thôi giờ đừng lấy mạng tôi nữa, tôi sẽ không có làm cái chuyện này nữa. Tôi cúng dường hồi hướng thì lợi ích đã đôi bên. Thì 1/3 nó không chịu. 2/3 nó kêu thôi tha cho ổng đi, nếu mà ổng nói như vậy thì lợi ích, nếu mà ổng không làm thì mình tính tới tiếp tục mình tính sổ sau. Thì cuối cùng họ đồng lòng, họ chịu hết. Những loài súc sanh đó nó chịu. Trong cái giấc mơ ổng hoảng hốt thức dậy tốt bộ hội hộp, sáng dậy những con thú mà nó bung chuồng nó chạy thì ổng kêu thôi cứ để cho nó chạy đi. Còn những con ở trong đó là ổng kêu ngưng lại không giết nữa, mang đi thả, quyết định chuyển sang quán chay, mời chư tăng đến cúng dường trai tăng. Thì những con thú nó siêu thoát, nó không tới đòi mạng ông nữa. Thì đây là cái việc mà ông mua súc sanh thịt mang về nấu cho người ta ăn mà vẫn phải bị gián tiếp quả báo, nó tới nó đòi. Những người giết nó chưa đòi, nó đang để cho cái mạng họ còn, cái thọ mạng họ còn, cái phước báu họ còn che chở, cho nên họ chưa tới đòi được. Còn cái ông này, cái thọ mạng ông gần hết rồi, nó tới nó đòi được. Thì cái chuyện mình ăn cũng thế thôi. Ấn Tổ có kể câu chuyện này. Cho nên cái thân mạng của mình nó bị tạo nghiệp báo và nó không làm chủ được. Sáng không đảm bảo được đến chiều. Thực sự nếu thân mạng này của mình nó bệnh, mình đừng nói nó bệnh được không? Không được. Tức là mình tạo nghiệp báo, cho nên thành ra bây giờ mình không làm chủ nó được. Lắng nghe chỗ này nha. Cái người về Tây Phương Cực Lạc họ làm chủ được. Họ tưởng ăn là có ăn, mà thức ăn của họ ăn vào thì tiêu nghiệp báo. Còn mình tưởng ăn mà mình phải đi nấu, mình phải đi vay mượn, mà ăn nó tạo ra nghiệp ác. Còn cái người ở Tây Phương Cực Lạc, nó tưởng mặc là có mặc, áo quần nó sẽ hiện hữu có ngay. Còn mình tưởng mặc thì mình tưởng rồi, mình phải ra mình mua, mình đắm chấp trong cái mặc đó. Tưởng nhà ở bên Tây Phương Cực Lạc là nhà bảy báu có xuất hiện liền. Còn ở đây mình tưởng nhà mình phải đi xây dựng, gom góp tiền bạc bao nhiêu năm trời. Mà khi mà ở ngoài đời mà kêu có tiền thì thực sự phải nói là hơi gian dối một chút xíu. Mua nải chuối 15.000 tôi bán vốn cho cô 5.000 thôi. Phải nói như vậy người ta mới mua, kiểu gì nó cũng phải có gian dối một chút ở trong đó. Nó mới có được cái cuộc sống sinh tồn. Rồi mình mới xây đắp cho được mình một căn nhà. Coi như sống ở đây là hàng ngày để tạo nghiệp. Mà người đó người ta khéo léo, người ta biết cách rồi, người ta chuyển đổi lại, người ta tạo ra cái thiện nghiệp, người ta tạo ra cái tịnh nghiệp để người ta làm cái vốn cho họ khi lúc lâm chung. Cho hôm qua Hòa Thượng Tiên Hóa khai thị là cái người bình thường trong lúc này niệm Phật là dự trù và trù bị cho lúc lâm chung. Mà không những là niệm Phật không, mà phải chuẩn bị tất cả những cái thiện nghiệp, những cái hành nghiệp, tịnh nghiệp nữa, chứ không phải niệm Phật không. Cho nên thành ra cái pháp môn tịnh độ, ngoài cái chuyện niệm Phật trong quán kinh Vô Lượng Thọ, là phải tích lũy thiện căn phước đức, gọi là tịnh nghiệp tam phước. Vậy cho nên thành ra chúng tôi nói là cái thân mạng của chúng ta nó mong manh như chỉ mành treo chuông. Ra ngồi trên xe là mình giao mạng mình cho tài xế rồi đó. Mà khi mà lỡ mà nó buồn ngủ, hoặc là xe nó không có làm chủ được phanh thắng tay lái, là quý vị giao mạng cho nó xuống hố. Thì Hòa Thượng Tinh Hóa nói lên xe là bắt đầu niệm Quan Âm Bồ Tát. Lỡ nó rớt xuống thì nó lại không sao. Nhưng mà cái người mà niệm Quan Âm mà xe mà nó chập tay lái, nó rớt xuống mà còn niệm được, là cái người này công phu phải khá sâu dày. Chứ không phải công phu bình thường mà được. Như vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị là cái thân mạng quý vị buổi sáng nó không đảm bảo được buổi chiều. Làm được cái gì điều thiện là khẩn trương làm ngay, chứ không có để chần chừ. Nó dễ mất vô cùng, mà khi đã mất rồi thì thôi khó tìm lại. Chúng tôi nói nó, hồi tối nói khó lắm, rất khó tìm lại thân người. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn nói trước để cho quý vị cảnh tỉnh. Cái việc thứ hai đó là chúng ta phải có được thân người rồi, phải dùng bằng tấm lòng chân chân thành thành, cung cung kính kính. Cái người mà sống với cái tâm chân thành, cái người này sẽ được lợi ích vô cùng. Cái người này sống với tâm giả dối thì cái người này họ thiệt thòi vô cùng. Đôi khi họ có được một cái lợi trước mắt nho nhỏ, nhưng mà cái thiệt hại về sau không thể tưởng tượng nổi. Mà cái người mà không chân thật, khi họ niệm Phật thì cái tâm không chân thật đó nó đánh mất đi cái công đức niệm Phật. Niệm hoài giống như con giả tràng xe cát biển đông. Bữa chúng tôi đi xuống Phú Yên cho quà, xong buổi sáng ra ngoài biển hít không khí gió, thấy con giả tràng nó chạy 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 lên trên bờ, nó xe một đống cát. Cái nước nó vừa vô, cái con giải tràng nó nhanh chân nó chạy, nó như con cua mà gọi là con còng. Nó chạy xuống hang, cái nó núp dưới đó, rồi cái nước nó làm cho cái đống cát con giải tràng mới xe cái tan biến mất. rồi bắt đầu tiếp tục nước nó xuống biển lại, rồi anh chạy lên anh xe đóng cát nữa, gọi là giả tràng xe cát biển đông vô tình lượng sóng cúp công nhọc nhằn. Tuần đời ai biết cho trăng như mây tăng hiệp như trăng khuyết tròn. Mình cũng vậy, hàng ngày khổ cực lạy lục tu suốt đêm, cái ra ngoài kia cái là cái sóng phiền não sân hận tham lam cái đánh tan mất cái câu Phật hiệu công đức tiêu mất. Niệm suốt đêm từ đêm đến sáng luôn, ra ngoài kia gặp bà cái tu bữa nay ăn chay thôi bà chết tôi nha bà. Nhất sông chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm, một niệm sân nói dậy tiêu cả rừng công đức. Nhất tham chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm, một niệm tham nói dậy tiêu trăm ngàn công đức. Không giữ lại được, không giữ được. Cho nên cái người tu hành nó dễ, mà giữ được cái công đức mới là khó. Thì cái điều thứ hai chúng tôi muốn nói quý vị đó là luôn luôn dùng tâm chân thật đối đãi với nhau. Biết rằng ông chồng ông lừa dối mình, ông lừa gạt mình. Nếu mà mình đem cái tâm mà bực tức sân hận lừa gạt lại thì mình cũng phàm phu cả đám à. Mình biết họ tạo nghiệp rồi, họ chuẩn bị đọa địa ngục rồi, mình biết họ đi vô con đường xấu đường ác rồi, bây giờ mình làm sao? Mình phải tốt không? Phải tốt. Thứ nhất là để mình tiêu cái nghiệp báo giữa mình với họ, họ đang đến báo oán, họ đang đến đầu đòi nợ mình. Thứ hai nữa là mình làm biểu pháp để mà giáo hóa họ. Mà nếu làm không nổi thì tránh đi cho đừng có hàng ngày để tạo nghiệp với họ nữa, đừng có đối đầu nữa, đó là oan gia trái chủ, họ đến họ đòi nợ mình. Trên cái câu mà chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, họ hại mình đến phanh thay ngũ mã, còn sống thì họ giết mình, chết họ đào mồ đòi mã luôn, cũng phải giữ lòng cung kính với họ, giữ tâm chân thật với họ. Cái tâm này không để mất, không thể để mất cái chuyện này, cái tâm này. Cái gì có thể mất trong cuộc đời này được, nhưng mà cái tâm chân chân thành thành cung cung kính kính không để mất, phải bảo dưỡng nó, bảo dưỡng nó. Cho nên Ấn Tổ nói chỉ có một cái điều bảo ban cho nhau là lấy hai chữ thành kính bảo ban cho nhau, mà chúng tôi nói là cung cung kính kính chân chân thành thành bảo ban cho nhau. Tu cái pháp môn gì, thế gian xuất thế gian, làm cái gì trong cuộc sống mà không bằng hai chữ thành kính thì không thể thành tựu được. Đó là điều hôm nay chúng tôi muốn gửi đến các vị bạn xem. Có 8 cái đức tướng từ trong tâm của mình, nếu người tu hành đúng pháp nó sẽ lưu xuất. Từ bi hỷ xả, vô ngã, vị tha. Đây là những cái đức tướng nó lưu xuất từ trong tánh của mình. Và tối chúng tôi nói, sáng hôm nay chúng tôi mới chia sẻ cho quý vị những cái đức tướng này, nó là cái hành động từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ tức là ban vui cho người khác, bi tức là cứu khổ cho người khác. Mà cái lòng từ của mình nếu mà chỉ có trong gia đình của mình, anh em dòng họ, bè bạn con cái thì chưa phải gọi là vô duyên đại từ. Cái lòng từ mà Phật muốn nói là không những mình lo cho bản thân mình, cho gia đình, mà lo cho tất cả những người khác tùy theo khả năng của mình. Và không những lo cho những người, người ta lo cho mình, người ta giúp cho mình lo lại, mà lo những người nào mà người ta không có duyên với mình, họ không giúp mình được một cái gì hết, vẫn lo luôn. Vô duyên tức là không có duyên với mình, nghịch duyên với mình, họ chống đối mình vẫn lo cho họ luôn. Gọi là những kẻ nghịch duyên với mình cũng lo, những kẻ thuận duyên với mình cũng lo cho họ, những kẻ tăng thượng duyên với mình cũng lo cho họ, những người ác duyên với mình cũng lo cho họ luôn. Thì cái lòng từ mà Phật muốn nói đó gọi là vô duyên đại từ. Mà cái người niệm Phật người ta sẽ phát triển được cái lòng từ này. Còn tự thân mình để mà nó xuất hiện cái lòng từ này, mình làm không được. Quý vị biết cái năng lực từ bi mà khi nó xuất hiện ở trong lòng mình rồi, cái niềm vui đó vô tận. Mà trái lại với cái lòng từ đó là lòng sân hận. Con người mà chấp chứa được cái lòng sân hận trong người của mình, nó âm thầm, nó sinh hoạt, nó ở trong đó, mà mình không có dùng cái tâm từ để mình hóa giải lần lần cái lòng sân hận này, lâu ngày nó chất chứa cái lòng sân hận đến một khối, cái cảnh giới nó lớn lên ở trong tâm mình, thì đây là cái nhân mầm mống để đọa địa ngục. Vì sân là cái nhân để xuống địa ngục. Có nhiều người người ta nói tôi đâu có giận dữ đánh người, tôi đâu có ăn thịt ăn cá người ta đâu mà kêu tôi sân. Nhưng mà cái vi tế của lòng sân, khi mình nhìn người đó mình thấy không ưa, không bằng lòng, cái chuyện gì mình cũng không thấy thích thú, không vui vẻ bằng lòng, thì đó là ý niệm sân nó đang ở trong con người mình. Đây là một cái chất độc nó ở trong con người của mình. Mà cái chất độc sân này nó ở trong con người của mình lâu ngày bắt đầu nó phát tác ra, nó sanh ra đủ thứ bệnh, u nần rồi ung thư chuyện này chuyện nọ, thì từ nơi cái ý niệm sân này nó sanh ra. Cho nên thành ra Hòa Thượng nói, Hòa Thượng Tịnh Không nói, sở dĩ mà núi nó có những cái bão lửa, động đất, động đất là do lòng ngã mạn con người quá lớn, sân hận là nó bão lửa, tham ái là nó bão nước. Đó là do cái tiểu vũ trụ là trong tâm của con người mình ảnh hưởng đến cái đại vũ trụ bên ngoài. Cho một đêm qua quý vị niệm Phật, cái từ trường ở đây quý vị không có đo lường được, lấy một cái máy mà đo lường cái từ trường mà ban đêm không niệm Phật nó khác hẳn với ban đêm niệm Phật. Đến một cái chỗ không có niệm Phật mình đo cái từ trường nó xong, mình thấy nó khác hẳn. Vậy cho nên thành ra là cái lòng từ của mình phải khai triển đó. Không những là mình thương giữa mình với lại mọi người, mà cái loài súc sanh đó, mình cũng thương nó. Sở dĩ mình thương nó được là mình phải suy nghĩ cái điều này là mình thương được. Suy nghĩ điều gì? Tất cả mọi chúng sanh là cha mẹ của quá khứ. Gà, vịt, heo, chó, bò, ngựa, người, tất cả các loài đều là cha mẹ của quá khứ. Mà trong kinh nói là như vậy. Và vị Phật trong tương lai, khi mà hiểu ra được này, hiểu ra được cái điều này rồi thì không ai dám ăn nó hết. Chẳng lẽ mình ăn thịt cha mẹ mình? Bởi vì cái lòng từ mình nó chưa khai triển đến triệt để, cho nên thành ra mình nghe đến, mình hiểu đến mà nó chưa có cái tác dụng. Mà khi mà cái lòng từ mình đã khai triển đến tận cùng rồi, mình nghe đến nó có tác dụng liền. Chút nữa có một cái chú đó vẫn nhàn lên giới thiệu cho quý vị thấy mặt. Mà vợ bà kêu ông này sao mà ông ăn chơi không có món gì ông chừa, tứ đủ tường. Ông làm cái hãng xe ông có tiền được, ăn chơi kinh khủng quá. Cô này có gặp đĩa chúng tôi rồi, có cầu nguyện mẹ Quan Âm làm sao cho ông này ông ăn chay trường. Có cầu vậy cho mà làm sao mà dễ gì mà ăn chay trường được. Hằng ngày ông đi nhậu kinh khủng. Có cầu nguyện sao mà có niệm, có cầu nguyện, có tụng kinh, có hồi hướng. Cái bữa con nấu nồi thịt lên, mà trước khi mà cổ cầu nguyện cổ ăn chay là ổng cằn nhằn cử nhữ rồi, không cho đâu. Thế mà cổ cầu nguyện cổ niệm Quan Âm sao không biết, tự nhiên ổng kêu em bữa nay sao anh thánh thấy thịt anh ớn anh ngán quá, thôi ăn chay đi em. Trời thôi phải mừng, phải mừng không có cơm ăn gì cả. Hôm bữa ông lên ông ngồi ông nói chuyện mà ông cảm động, ông muốn khóc, ông rơi nước mắt ông khóc. Kêu nhờ vợ con được nhờ nghe đĩa của thầy con nghe pháp được vui mừng hoan hỷ. Thì cái lòng cung kính của cô này và nương theo cái nguyện lực của Bồ Tát Quan Âm biết chuyển cái tâm ông này. Ông kinh hồn khủng khiếp, hồi lúc trước ăn chơi và ông nương không có món gì con chừa thầy, sao đến bây giờ là ăn chay và thích lên nghe pháp. Hỏi tuần sau Vĩnh Nghiêm, kêu vừng tuần sau con đến Vĩnh Nghiêm để phóng sanh. Cho nên chúng tôi thấy những người mà họ cầu nguyện Quan Âm cái gì là được cái đó. Mà cầu cho ông chồng hết ăn mặn, ăn chay, biết tu hành. Tự nhiên cái lòng cầu nguyện của cô này cảm đến lòng, đến cái sự cảm ứng, cái lòng thành của cô này cảm ứng đến cái nguyện lực của Đức Bồ Tát Quan Âm. Vì gì? Cầu đây là vì người khác mà cầu, chứ không phải cầu ổng làm cho có tiền nhiều mang về cho mình. Cho nên thành ra là trì chú niệm Phật, niệm Quan Âm là cầu nguyện, không phải vì mình mà cầu cho người khác chuyển nghiệp ác. Thì cái sức gia trì của Bồ Tát Quan Âm rất là lẹ làng, cảm ứng rất là nhanh. Nhưng mà nhiều cô có cầu hoài mà sao ông chồng lụ đạn vẫn là lụ đạn, ông chồng vẫn là ba trời ba trợn, là bởi vì cái tâm thành mình chưa đến nơi, cái nghiệp ổng quá nặng, tiếp tục cầu nữa. Quý vị biết cái cầu gì là dài nhất không? Cái cầu nguyện là nó dài nhất không? Cầu hoài, cầu suốt đời. Thấy không? Đây. Lòng từ bắt đầu phát ra. Muốn có lòng từ mình phải có những phương tiện như cái cô hồi nãy nói đó. Con lấy nước con rửa chân cho cha mẹ con. Cái phương pháp này hay. Cái rửa chân rồi ngồi bóp, mình cào từng miếng da ra, cái bắt đầu mới nói chuyện thổ thẻ từ 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 từ. Cha của cái cô mà cô Hương mà hồi nãy mà Quỳ đã nói đó, hồi trước là ông chồng kinh khủng, mày tao mi tớ, ông chửi cha chửi mẹ, ông nói không ra một cái gì. Cô này bắt đầu cứ im từ từ từ, kinh cuốn sách gì cô cũng làm. Hồi tối cô nghe chúng tôi giảng xong in 5.000 cuốn này, cô cũng xin in. Rồi luôn cái cuốn Tâm Biên Quan Âm Cảm Ứng Lục và Ấn Tổ giới thiệu chúng tôi, chút nữa nói thầy Nhuận Minh đọc những cái câu chuyện cảm ứng đó thiệt là hay. Cô cũng phát tâm in, cô làm, cô in, cô hồi hướng từ từ cho gia đình. Bữa nay gia đình bắt đầu nó ổn. Tối nào cũng lấy nước rửa chân ông chồng, chồng cũng khóa. Hôm nay em hết chữa. Nếu mà cái lòng thành, cái lòng từ ở trong tâm thôi mà nó không có xuất hiện ra cái biểu tượng bên ngoài thì cái tác dụng đó sẽ không lớn. Lúc nào cũng nói em từ bi với anh, em thương anh lắm, nhưng mà nói thôi không có làm gì hết trơn, vẫn chưa có tác dụng lớn. Phải có tác dụng rửa chân rồi ông giặt, ông tắm xong là cái là hứng đồ mang đi giặt, xịt thuốc thơm đồ cho ông ha. Mà lo bây giờ nó khác với lo cái lúc bắt đầu mình mới đám cưới. Lo mình mới đám cưới nó là cái lúc cái tình ái của con người rất là sâu nặng. Để mình xây dựng trên một cái cuộc sống hôn nhân để mình hưởng thụ về cái ngũ dục. Hôm nay mình xây dựng trên một cái nền tảng vợ chồng hạnh phúc để mình tu hành. Khác hẳn, không có một chút lợi dụng gì cả. Thì mình cảm ứng đến cái từ lực của chư Phật gia trì rất là lớn, có một cái sức mạnh. Cho nên chúng tôi nghe Ấn Tổ nói lòng thành đến cùng cực, đá vàng là vô tri mà nó còn phải nứt nẻ ra. Còn con người đó là một con người hiểu biết mà mình lòng thành đến cùng cực thì chắc chắn người ta phải chuyển thôi. Đá vàng loại vô tri nó còn nứt mà huống chi con người hữu tri, là con người có hiểu biết mà sao lại không có cảm động được. Điều mình làm chưa tới nơi thôi. Từ năng giữ lạc. Con người mà có cái lòng từ, người ta ít bệnh hoạn. Và từ là một cái chất liệu ban vui cho người khác. Nó có cái chất liệu giải độc tố rất mạnh. Mà muốn được cái lòng từ ban vui cho người khác thì bản thân mình phải có lòng từ, tu tập được cái đức từ này. Mà cái tu tập được cái đức từ này muốn cho nó nhanh lẹ nhất, chỉ có niệm câu Phật hiệu là nhanh nhất. Tại vì khi mình niệm câu Phật hiệu, mình không nhớ được cái chuyện ác người khác, không nhớ lỗi xấu của người khác, nó tiêu cái nghiệp ác mình từ từ, thì trong cái tánh đức của mình nó lưu sức ra cái lòng từ này. Nhiều lúc mình nghe người ta nói từ bi nhưng mình không biết cách nào mình làm. Muốn làm mình làm không được, không biết xoay sở kiểu nào. Luôn luôn chỉ nhớ những cái không tốt của đối phương thì làm sao khởi được lòng từ. Niệm Phật nó tiêu những cái ý niệm, không có khởi những cái ý niệm thấy lỗi xấu của đối phương thì từ từ cái lòng từ mình nó sẽ phát triển. Đó là cái bí quyết nó như thế. Lòng từ là ban vui được rồi, nhưng ban vui không không đủ, phải cứu khổ. Đó là bi năng bạc khổ. Và cái vô duyên đại từ này đạt được rồi, bắt đầu là đồng thể đại bi. Đồng thể đại bi là sao? nhìn con chó với mình là một thể. Con chó với mình khác nhau chỗ nào, giống nhau chỗ nào? Giống nhau đó là một thể, thể tánh của nó giống y chang như thể tánh của mình, nhưng mà nó tạo nghiệp loài súc sanh, nó si mê, nó phải đọa làm loài chó. Cái tướng của nó là đi bốn chân, cái dụng của nó là ăn phân. Và cái dụng của nó là thường khởi lên cái sự bực tức, cho nên nó giận, nó chỉ sủa thôi chứ nó không nói gì được. Cái dụng nó khác hơn cái dụng mình, cái tướng nó khác hơn cái tướng mình, nhưng mà cái thể nó giống như mình, cho nên mình phải thương nó. Bởi vì là mình thương nó là cái thể tánh của nó có Phật tánh, cho nên mình không ăn thịt nó, mình không đánh nó, mình không ghét nó. Cái loài súc sanh, con chim nó khác với mình, nó hai chân, nó có cánh, nó có lông, là cái tướng nó khác với tướng mình. Như cái thể của nó có Phật tánh trong đó, nó giống với mình không khác, gọi là đồng thể đại bi. Nhìn được cái đồng thể này, bắt đầu mình mới ra tay cứu nó. Cha mẹ với mình là một thể, mình với Phật là một thể, nhưng mà tướng với mình, tướng của mình với tướng Phật khác. Tướng Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Dụng của Phật đó là gì? Tam minh tứ trí, ngũ nhãn lục thông. Dụng của mình không có nổi cái điều đó. Dụng của mình nó bị nghiệp chướng bao vây, cho nên nó không phát được cái diệu dụng như vậy. Cho mình khi nhìn chúng sanh với mình là một thể rồi, ra tay cứu, vì nó là tương lai sẽ thành Phật. Cho nên hộ niệm cho một con chim, hộ niệm cho một người để tương lai hãy về làm Phật. Công đức này vô lượng, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Cái nghĩa này nó sâu lắm. Nói thì nghe như vậy chứ làm cả một kỳ công, mà làm cho nên khi thành Phật nó mới gọi là viên mãn. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Hỷ là niềm hoan hỷ vô biên, sự an lạc trong lòng, trong nội tâm lưu xuất ra. Còn khi mình có cái niềm vui ở bên ngoài đem đến, như hồi tối chúng tôi nói, trúng số, chuẩn bị đám cưới, lập gia đình, làm ăn trúng mánh, xây căn nhà, được người khác cho mình ruộng vườn, lên chức quyền vân vân mọi thứ, thì đó là niềm vui bên ngoài, thì không phải là chữ hỷ của Phật nói. Hỷ là hoan hỷ vui vẻ, là từ trong đáy lòng của mình giúp cho người khác, người ta vượt qua được những cái cơn hoạn nạn, người ta vui tự nhiên cái lòng mình. Đó là niềm hoan hỷ của lợi tha. Thấy người ta làm một việc phước, mình tùy hỷ, mình tán thán, được cái công đức tùy hỷ. Người đó an trụ vô câu Phật hiệu, người ta niệm, cái tâm người ta bình lặng xuống, người ta an vui trong câu Phật hiệu, nó xuất hiện ra gọi là pháp hỷ lạc. An trụ vô trong cái tâm họ an trụ vô trong cái pháp mà họ phát, nó xuất hiện được cái niềm an lạc, gọi là pháp hỷ. Mà chỉ có niềm pháp hỷ này nó mới bền bỉ. Chỉ trường hợp mình không tu nữa nó mất. Mà tự mỗi người đều có thể làm được điều này, không lệ thuộc người khác. Lệ thuộc chỉ là mình trợ duyên cho nhau, như hồi tối mình cộng tu với nhau thôi, chứ không thể nào mà mình kêu rằng là không có người khác, mình làm không được. Cái hỷ này là cái mình tự tạo ra được bằng một cái pháp môn tu của Phật, qua cái lễ Phật, qua cái tụng kinh, qua cái phóng sanh, qua cái in tượng Phật, làm những cái công đức đó lâu ngày thì trong lòng mình nó cứ an vui. Ngày nào mình cũng thấy sao, như ngày Tết, cây lá cái nó rung rung mình thấy nó cười với mình. Còn lỡ mà cái tâm mình nó bực bội là cái bông nó nở ra mình thấy nó đe nhe răng với mình. Có người buồn mà cảnh vui có vui đâu bao giờ. Cho nên cái lòng mà hoan hỷ rồi là con người này không có bệnh. Lúc nào người ta cũng cười cười, cười mỉm chi, hoan hỷ trong lòng, reo rắc câu Phật hiệu, nói đồ chó, đồ ngu gì nó cũng cười cười. Ông chồng cũng chửi mình chó, mà mình không phải là chó thì thôi, chứ có can dữ vậy đâu. Phải không ạ? Còn mình cãi lại là thành chó thiệt à? Chó nó mới cãi, nó cắn nhau cho người đâu có cãi. Cái cô gì đó, cái cô Xuyến ở ngoài Việt Trì đó, ông chồng ông chửi, ông nói đủ thứ hết, đồ chó rồi, nói tùm lum hết trơn. Bà cứ ngồi bà cười, bà niệm Phật, hoan hỷ an vui. Mà nếu mà thực sự mà bà sùng mang chuẩn mắt cãi lại là hang chó cãi nhau à, thì rằng mang thân người mà tâm lòng là chó à, đúng không ạ? Nếu mình là nhân từ thì làm gì có cãi nhau, chỉ loài súc sanh nó mới cãi, nó cắn nhau. Nó nghe thì có lý thiệt, nhưng mà vượt qua cái trạm này cũng cả một kỳ công, cho phải đơn giản đó. Mà Lưu Tú Vân bà này bà hay thiệt. và đang mở pháp hòa thượng coi, ông mở tivi thôi, nhạc vàng ông dập sập sình, ông làm ôm ỉ cả nhà. Bà cũng hoan hỷ mà không có nói gì hết trơn. Lâu ngày rồi bắt đầu cái lòng từ đó, từ từ nó thấm vô trong cái lòng của ông chồng. Ông chồng cũng mở nhỏ nhỏ lại, riết cái bắt đầu nghe pháp theo bà luôn. Chuyện khó là như vậy, không có nói. Mấy người đó người ta không có nói. Còn mình nghĩ là mình nói họ là chuyển được, đâu có dễ. Bởi vì mình lấy cái tâm phàm mình nói, làm sao chuyển tâm phàm hay được. Không điện, không chuyển được. Cho nên là ra là bốn cái diệu dụng trong thể tánh đó là từ bi, hỷ, xả. Cái sự xả là quan trọng. Xả tức là mình buông xuống. Hòa Thượng Tịnh Không có nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên niệm Phật. Mình muốn xả được là phải nhìn cho thấu. Hai cái cục vàng, mình thấy đây là vàng giả, cũng màu vàng mà nó là giả, nó nhẹ lắm. Đây là vàng thiệt. Thì mình đã thấy nó là giả, thấu suốt nhìn thấy nó là giả rồi là bỏ, bỏ tức khắc. Còn thấy đây là vàng thiệt rồi là mình giữ. Mình thấy ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, thấy những cái việc của thế gian nó là giả, không có tranh cãi chi bỏ. Thấy vàng thiệt là vạn đức hồng danh, câu Phật hiệu, bài chú đại bi, an trụ tâm vào đó. Thấy đây là cái thật giúp cho mình, đây là cái tánh pháp của Phật, thấy đây là thật. Thì khi mà thực sự thấy nó là giả rồi mới buông xuống được, gọi là nhìn thấu, buông xuống, đó là trí tuệ chân thật. Nếu mà nhìn thấu mà không buông xuống được thì chưa phải là trí tuệ chân thật. Cái bữa chúng tôi khai thị cho Hương Trúc, chúng tôi nói là bây giờ cô không thở được, về nhà có thở được không? Đâu phải mình về nhà là mình thở được. Cái tư tưởng nó đánh lừa mình á. Xả cái thân này, mà mình xả nó là mình xài nó mà không có chấp nhất. Nhưng mà tối chúng tôi nói cái thân này nó quý. Mà khi nó quý rồi, không phải mình bo, mình lo thịt cá, mình lo bia rượu, mình lo những cái gì, nó muốn cái gì là mình chiều theo cái đó, thì nó mau hư à. Thân con người nó không hợp với cái chất, nhất là cái chất thịt mà nó vô nó nuôi dưỡng con người, là cái tế bào ung thư nó sẽ phát tác rất nhanh. Nhất là thịt bò thì cái tế bào ung thư nó thích cái mùi vị này. Rượu, bia, nước ngọt, nó thích cái mùi vị này. Cái tế bào trong con người mình nó sẽ lớn, ung thư đó nó lớn nhanh. Còn con người uống nước trong, ăn rau cỏ đơn giản bình dị, thì con người này nó phát triển những cái tánh lành ở trong cơ thể của mình, thân thể mát mẻ. Cho nên thành ra cái chữ xả của nhà Phật nói là mình buông xuống, mà buông trong tâm, chứ không phải mình xả cái hiện tượng giới bên ngoài. Nghe như vậy về nói thầy thầy nhàn ông dạy tôi rồi đó, tôi với ông là xả liền đó nha. Ông nghe cho ông quýnh cho phù mỏ. Vẫn sống với ổng, nhưng mà ổng nói mình không có chấp buông xả. Câu nghe bên này nó lọt qua tai kia mất. Xả được cái câu nói của ổng, xả luôn trong cái tâm tưởng của mình. Bà Lưu Tố Văn bà nói hay, sở dĩ niệm Phật không đắc lực là bạn không chịu xả phiền não, bạn cứ chấp phiền não. Nếu mà bạn xả được phiền não, xả được bực tức, xả được sân hận rồi, bạn an trụ cho câu Phật hiệu là nó có đắc lực liền. Vì mình không chịu xả. Lúc lâm chung còn không chịu xả cái thân này nữa, không chịu xả. Cái chữ xả hiểu cho nó thấu là nó rất là di diệu. Buông xả từ trong tâm của mình, hiện tượng giới vẫn sống bình thường, vẫn có để sinh hoạt nhưng mà không dính mắc. Có xài chơi không có thôi, có vợ xài chơi không có thôi, có tiền xài chơi không có thôi, không có cầu cành. Cái ông đó ông nói, ông tổ sao mà cuộc đời con nó hẩm hiu quá, con không có vợ, vợ ông tổ chỉ cách con sao kiếm cô vợ rồi. Ông kêu trời ơi, một mình ông tạo nghiệp bao nhiêu đời kiếp, bây giờ ông chuyển cho ông chưa xong, bây giờ ông kiếm thêm con vợ nữa đó, ông tạo, nó tạo nghiệp rồi ông chuyển cho nó, ông chuyển nổi không? Nghe ông tổ khai thị thôi mà kêu thôi, phải có vợ à. Mà có vợ rồi không có con cũng kêu ông tổ làm sao cho con có con nữa. Cho nên là những cái lá thư của ngài gửi chúng tôi thấy ngài nói rất là cảm động. Ngài khuyên từng chút mà toàn là lấy những cái lời của Phật để khuyên. Mà những người đó người ta làm theo một cái là hữu ích liền. Bây giờ quý vị nghe cái lời khai thị của Ấn Tổ này. Cái lá thư này 4 trang nhưng mà hay dữ lắm. Giờ thầy Nhuận Minh đọc quý vị nghe lá thư này nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lá thư của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 378, thư trả lời cư sĩ Ngô Tăng. Lời lẽ tuy vụng về chất pháp nhưng nghĩa lý lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Hồi hướng là đem các công đức niệm tụng do chính mình đã tu, nếu để mặc không hồi hướng thì do những công đức ấy sẽ chỉ được hưởng các thứ phước báo trời người. Nay xoay cá nhân được hưởng phước báo trời người do công đức đã làm ấy, gom về sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để làm cái quả siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cho đến rốt ráo thành Phật trong tương lai. Chứ chẳng chỉ nhằm hưởng phước trời người mà thôi. Dùng một chữ hồi nhằm thể hiện ý quyết định, chẳng thuận theo thối tình thế gian. Dùng một chữ hướng nhằm thể hiện ý quyết định mong mỏi phương cách xuất thế, đó gọi là hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Công đức đã làm là cá nhân trời người, xoay cá nhân ấy lại để hưởng về quả niết bàn. Công đức đã làm là chuyện sanh diệt, xoay nó lại để hướng đến diệu lý thật tướng bất sanh bất diệt. Công đức đã làm vốn thuộc tự hành, xoay nó lại để hướng về hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Đấy chính là danh từ nhằm thể hiện ý nghĩa phát nguyện lập thề quyết định hướng đến. Hồi hướng có 3 nghĩa. 1. Hồi hướng chân như thật tế, tâm tâm khế hợp, đây chính là nghĩa hồi sự hướng lý. 2. Hồi hướng Phật quả Bồ Đề, niệm niệm viên mãn, đây chính là nghĩa hồi nhân hướng quả. 3. Hồi hướng pháp giới chúng sanh cùng sanh tịnh độ, đây chính là nghĩa hồi tự hướng tha. Ý nghĩa hồi hướng lớn lao thay, pháp hồi hướng tuy không phải chỉ có một, nhưng đều coi hồi hướng tịnh độ là pháp tối màu nhiệm duy nhất không hai. Bởi lẽ nếu chẳng sanh về tịnh độ, những đại nguyện khác thường khó thể thành tựu được. Nếu sanh về tịnh độ thì không nguyện nào chẳng thành. Do bởi lẽ này, phàm làm hết thảy công đức, dẫu có mong mỏi chi khác, cũng tất nhiên phải hồi hướng tịnh độ. 381. Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Mậu, thư thứ 3. Nhận được thư, biết tâm ông cao như trời, nhưng chí hèn như đất. Miệng tuy nói văn theo lời quan dạy, nhưng thật sự hoàn toàn dựa theo thiên kiến của chính mình. Pháp môn tịnh độ chỉ có lòng tin làm gốc, tin cho cùng cực, dẫu ngũ nghịch thập ác cũng đều có thể vãng sanh, tin chẳng tới nơi tới chốn. Kẻ thông tông thông giáo nhưng chưa từng đoạn hoặc đều chẳng có phần. Ông đã chẳng thể thông tông thông giáo đoạn hoặc chứng chân, cậy vào tự lực để liễu sanh tử, lại chẳng tin Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, tự tánh công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, không một ai chẳng được vãng sanh. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn vô thượng, thẳng tắc viên đốn để liễu sanh tử ngay trong đời này. Đối với pháp môn này, còn chưa biết phương hướng mà đã dùng cái tâm cuồng vọng, ham cao chuộng xa để nghiên cứu khởi tính luận. Khởi tính luận thật sự là cương yếu để học Phật, nhưng người hạ căn và kẻ sơ cơ cũng khó được lợi ích. Dẫu nghiên cứu khởi tính luận đạt đến mức độ thông suốt, thấu triệt vô ngại, thì dụng công vẫn phải nhờ vào niệm Phật cầu sanh mới là ổn thọ thích đáng. Huống chi pháp tướng thiền giáo tinh vi màu nhiệm sâu thẳm chẳng thể mong thấu hiểu được ư? Tâm ông cao như thế chính là vì chẳng biết phân lượng mà lập chí cao như thế. Ông lại nói căn tánh yếu hèn, mong chi sanh tây, chỉ có thể không bị đọa ác đạo là đã an ủi lắm rồi. Chẳng biết không sanh tây phương, tương lai ác đọa ác đạo, đấy là trái nghịch lời Phật dạy, cũng như trái nghịch lời Quan nói. Sao lại nói là từ đầu đến cuối văn làm theo lời răn dạy, nhất tâm trì niệm A-di-đà Phật ư? Nay do thân ông nhận lãnh chức vụ của người khác giao phó, lại chẳng phải là tư cách thượng đẳng, cái tâm và cái chí đã lập ấy thật đáng khiến cho người khác phải than thở, phải cười cợt. Ông hãy dứt cái tâm cuồng vọng muốn làm bậc đại thông gia ấy đi, hãy chuyên tâm nghiên cứu những sách thuộc về pháp môn tịnh độ đã nói tường tận trong những lá thư gửi cho ông Cao Thiệu Lâm và bà Từ Phước Hiền trong văn sau. Hãy nương theo những khai thị ấy mà sanh lòng tin phát nguyện, chẳng vì căn cứ khí của chính mình kém hèn mà đề cao sự vãng sanh rồi gác bỏ. Hằng ngày dù động hay tịnh, luôn lấy một câu Di Đà làm bổn mạng nguyên thần, suy nghĩ xử sự đều phải hợp với tông chỉ, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện. Nếu còn thừa sức sẽ chẳng ngại gì, tùy ý thọ trì, đọc tụng các kinh đại thừa, hãy nên lấy chí tâm thọ trì làm gốc, đừng chú trọng gấp muốn hiểu rộng rang, thấu triệt nghĩa lý. Nếu có thể chí thành đến cùng cực, sẽ tự thấu triệt nghĩa lý. Nếu muốn thấu triệt trước mà chẳng chí thành trì tụng, dẫu có thấu triệt chẳng được lợi ích thật sự, huống chi quyết khó thể thấu triệt ư? Dẫu nghiên cứu pháp tướng thiền giáo cả đời cũng khó hiểu được chỗ chỉ quy. Dẫu hiểu được, ai có thể không đoạn được hoặc nghiệp mà liễu sanh thoát tử? Muốn đoạt hoặc nghiệp liễu sanh thoát tử, chỉ sợ có mộng cũng mộng chẳng được. Ông còn chưa đọc kỹ văn sao của Quan nên mới nói như vậy. Cao thì sông thấu trời thẳm, thấp thì tuốt đáy biển sâu. Trong văn sao đã nhiều lần nói đến những sách nào nên đọc và pháp tắc xem kinh vân vân, cũng như chỗ khó được lợi ích nơi pháp tướng thiền giáo. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ cậy vào Phật từ lực, các pháp môn khác đều cần nhờ vào sức của chính mình. Một đằng là giáo lý theo đường lối thông thường, giống như kẻ sĩ trong cõi đời do tư cách mà được làm quan. Một đằng là giáo lý đặc biệt như vương tử trong cõi đời, dẫu có té xuống đất vẫn được hết thảy quan lại cung kính. Vô Lượng Thọ Kinh có bản lưu hành riêng. Hơn nữa trong 14 thứ kinh luận tịnh độ đã có 3 kinh một luận, nhưng không có Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Nếu muốn mở rộng quỹ lưu thông kinh sách, há nên dùng biện pháp quyên mộ? Hãy nên thương lượng với kẻ có tính tâm, có tài lực mong họ phụ trợ. Thêm nữa kinh điển thật nhiều, tâm ông muốn mở toan môn đình, nhưng ở Trịnh Châu có mấy ai thỉnh? Chỉ nên thỉnh những kinh sách người bình thường cũng có thể đọc được. Để thỉnh những bộ kinh sách lớn mà người bình thường không thể đọc được, cần phải ước định cặn kẽ với người muốn thỉnh, rồi mới đứng ra thỉnh thay cho họ. Sẽ đỡ tốn tiền vốn mà cũng chẳng đến nỗi thỉnh về không bán được, giam tiền nằm ì một chỗ không sử dụng được. Ông tự nói tháng ngày chẳng còn mấy, sức thật hữu hạn, nên Quan mới nói như thế. Nếu chẳng nghĩ là đúng, vẫn y theo tâm tướng của chính mình để làm thì Quan cũng chẳng cưỡng. Ông có thể làm một vị đại thông gia thì cũng là điều may mắn cho Phật môn. Sợ ông không thành một bậc đại thông gia được, mà pháp môn tịnh độ cũng chẳng tin tới nơi tới chốn, hai đằng sẽ đều sôi hỏng bỗng không. Đời này tu chút ít công đức, tương lai ắt sanh trong nhà phú quý. ông thử suy nghĩ kỹ xem, kẻ phú quý có mấy ai chẳng tạo nghiệp, hiện thời vẫn nước nguy ngập, dân không lẽ sống, đều do những kẻ trong đời trước tu hành nhưng thiếu trí huệ, qua đời sau cậy vào phước báo, bèn gây nhiễu loạn mà ra. Ông khởi vọng tưởng, chẳng thể cùng tận như thế, mà lại muốn chẳng đọa vào ác đạo. Nếu chẳng sanh Tây Phương, thì một đời chẳng đọa, chứ hai đời chẳng đọa, cũng hiếm hoi lắm đấy. 244. Thư trả lời cư sĩ Tạ Hội Lâm. Thư thứ 21. Lá thư trước gửi bằng đường máy bay, tôi vừa nhận được liền giao cho hai người bạn ngay. Hôm trước tôi gửi một lá thư, chắc ông đã nhận được rồi. Những kẻ hoằng pháp hiện thời đều là kẻ chấp chặt theo chương trình, chẳng biết lẽ biến thông. Kinh Nhân Vương cố nhiên có thể hộ quốc, nhưng nếu giảng giải ý nghĩa kinh ấy sẽ thật khó thể lãnh hội, mà cũng chẳng niệm được bao nhiêu. Nếu lấy phẩm Phổ Môn làm phương tiện cứu nước để giảng diễn thì đứa trẻ lên ba cũng biết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn Kinh Nhân Vương thì trong trăm ngàn người chỉ được một hai người biết tụng niệm, lãnh hội ý nghĩa. Hoằng pháp như thế chỉ được danh tiếng lớn lao là hoằng pháp, chứ khó được lợi ích bảo vệ đất nước thật sự, đáng than không chi bằng. Pháp danh của tư nhân nên đặt là Tông Nghiêu. Chữ Nghiêu này là chữ Nghiêu viết theo lối cổ, hoàn toàn là do ba chữ Thổ ghép lại, mà cũng chẳng mắc ý nghĩa Tông Nghiêu. Đề cao noi theo phẩm hạnh của vua Nghiêu, dùng sự cao dày của ba chữ Thổ để tự khích lệ. Trong là trọn hết hiếu đệ, ngoài là thực hành nhân từ, lại còn dùng Phật Pháp để nương về, ắt sẽ có thể làm khuôn mẫu cho cõi đời. May mắn chi hơn, hãy nên khéo dạy dỗ nó, đừng bắt chước con người hiện thời, tự hãm con cái trong biển tội. Những kẻ ấy tưởng cưng chiều như thế mới là ta yêu thương con cái, yêu con mà còn quả giết con, đến nỗi chúng đua nhau dấy lên giết cha giết mẹ, đó đều là vì cha mẹ chúng chẳng biết chỉ dạy mà ra. Ông là người trong nôm thành đô, từ nay hãy nên thật sự mong muốn lợi người, đừng chấp chết cứng những quy củ đã định. Như hai lần trước, ông tổ chức pháp hội cứu quốc, quan khôn ngăn đau lòng, bỏ đơn giản để cầu lấy rườm ra, bỏ dễ dàng cầu lấy khó khăn, bỏ chuyện chẳng tốn kém để làm chuyện hao phí lớn lao. Rốt cuộc người đến tụng niệm trong pháp hội chỉ lèo tèo, chẳng phải là tạo lợi ích nhỏ nhoi, bé tẹo hay không? Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm, thuốc tàu, thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi để rửa chỗ đau, hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lớn lao thì càng giảm tiện càng hữu ích. Vì thế mới nói lành bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc, đến nỗi phải dùng lừa lạc đà để chở, để cứu ngập, mà vẫn cần đến to thuốc, phải tìm các dược liệu ngoài biển cả. Ông có biết hay chăng? Viết dưới đèn vào ngày 11 tháng 11. Nam Mô A Di Đà Phật.
Những cái lá thư này Nhân nhà ngồi đọc, mình có cái tâm đắc ở trong đó. Thấy cái lời Tổ Ngài khai thị nó thấm thiết, khuyên mọi người không nên làm phước, để chừng mình sẽ hưởng cái phước trời người. Có mấy ai trong cõi đời này mà họ hưởng phước mà không tạo nghiệp? Cái câu nói này Ấn Tổ khai thị chí lý. Họ có tiền, có của, có nhà, có xe, có cổ, có ruộng, có vườn, vợ đẹp, con ngoan, mà kêu họ ăn chay là cái chuyện này khó. Họ phải ăn thịt, ăn cá để họ hưởng thụ chứ. họ hưởng phước, họ không bao giờ suy nghĩ đến những người thiếu ăn thiếu mặc. Tuy rằng đời trước họ có làm nhưng mà đời này nó quên mất à, và không gặp được cái duyên lành để người khác nhắc để cho họ nhớ ra, mà nhắc đôi khi họ cũng không làm nữa. Mình chỉ hiểu vài câu trong cái lá thư của Ấn Tổ là mình thấy nó màu nhiệm rồi, không phải là hiểu hết cả lá thư. Và cái cõi này quý vị nghĩ là 100 năm một đời người là nó dài lắm để mình hưởng. Mà cái cõi này mình hưởng nó giống như là uống nước muối, càng uống nó càng mặn. Quý vị nghĩ kỹ lại thử coi là mình hưởng, mình thấy nó có mãn nguyện, tức là mình ăn bao nhiêu lồ súc sanh đó, mình uống rượu, mình uống bia, mình sung sướng cái vui của tài sắc danh thực thì đó, nó có hạn lượng không? Nó không có hạn lượng. Càng hưởng chừng nào thì cái tâm mình nó càng đắm nhiễm trong đó, càng khao khát ở trong đó. Cho giống như là mình càng uống nước muối nó càng mặn. Nhưng mà mình hưởng cái pháp vị của Phật Pháp nó lại khác hẳn. Cái người mà hưởng phước pháp vị của Phật Pháp, họ lạnh nhạt với lại cái tài sắc danh thực thì ngũ dục lục trần, họ lạnh nhạt, họ lạnh tẻ với nó. Cho nên Phật Pháp khó nghe là Phật Pháp nói mình phải đi ngược lại với dòng đời, còn mình thì xuôi theo dòng đời, cho nên khó nghe vô cùng. Có nhiều người người ta nói ông thầy Nhất Nhàn cũng khuyên người ta giảng sanh, đang sống sờ sờ đi kiếm từng đồng từng cắt để nuôi vợ không xong, mà bây giờ đi giảng sanh cái gì mà giảng sanh. Đi làm khổ cực, không có đủ sức khỏe, phải ăn thịt ăn cá vô đủ sức, cho ông cứ bắt ăn chay ông hù dọa thiên hạ. Tức là hoàn toàn họ nói trái ngược hết hoàn toàn với cái lời dạy của Phật Bồ Tát, của Thánh Tiên Hiền. Khi mà gặp nạn đến rồi thì lúc đó họ ôm chân Phật. Trên cái câu mà Ngài khai thị là mấy ai mà hưởng phước mà không tạo nghiệp, chỉ có là người ta không hưởng nữa cho người khác hưởng. Mà Thượng Tịnh Không kể cái ông này kinh khủng. Hôm qua Singapore mỗi lần ổng cúng dường cho một cái trường học mà Hòa Thượng là đoàn kết những cái tôn giáo là Hồi giáo, Ngài mang tiền đến Ngài cho Ngài xây dựng trường học, mà xây trường đó là 1-2 triệu đô, là vài trăm tỷ thôi. Vậy là ông đó ông làm hết. Ông giàu kinh khủng. Nhưng mà khi ông qua Hồng Kông, ông thăm Hòa Thượng, Hòa Thượng chuẩn bị cái khách sạn cho ông thiệt tốt. Ông tới ông kêu về sau Hòa Thượng đừng có thuê cái khách sạn này, nó tốn tiền lắm, thay vì cái tiền khách sạn này mình giúp cho người nghèo, con nằm ở dưới đất lót miếng bạc, nằm chỗ nào cũng được. Kinh khủng cái ông này. Hòa Thượng tưởng ông nói chơi. Đợt sau ông qua thăm Hòa Thượng, ông có báo trước, ông thuê khách sạn rất là bình thường. Hai vợ chồng ông cho bà vợ nằm trên giường, ông lót cái bạc ông nằm dưới. Mà thường tới cái khách sạn giật mình luôn. Cho ông này ông nói chơi mà làm thiệt tá. Giàu kinh khủng cái ông này, như là tỷ phú, không hưởng. Còn mình mới nghèo nghèo, sơ sơ, không có tiền vay ngân hàng mua Mercedes đi chơi. Chết. Trong mạng không có tài đi vay ngân hàng, mở cái tiệm tạp hóa, mở cái bán vật liệu lớn, không có tiền lãi, sụp tiệm chạy đi trốn. Toàn là muốn hưởng quả, không muốn tạo nhân. Cái cây mà cứ làm sao cho có trái để mình hái mình ăn, chứ không có bón phân tưới nước, cái cây này nó chết sớm. Trong cái mạng của mình không có tài, mình không có dung bồi tài trong đó, mà bây giờ cứ mong tài tới thì hỏi làm sao mà có. Không có sanh ra phiền não, bằng cùng sanh đạo tặc trộm cắp, suy nghĩ vọng tưởng sằng bậy lung tung trong đó, cuối cùng cái suy nghĩ nó giết mình chết mất. Nếu mà không có Phật Pháp giải trạch cho mình thì làm sao mình hiểu được cái đạo lý này. Ngoài đời họ cuồng vọng một cách kinh hồn, không có làm phước mà lúc nào cũng suy nghĩ làm sao mà mình phải có những cái này cái kia cái nọ, cứ mong lung vọng tưởng suy nghĩ trong đó, không có bắt đầu khổ đâu. Không có cái nhân thì làm sao có quả, mà luôn luôn chỉ muốn hưởng quả. Mà nhìn cho kỹ lại, chúng tôi thấy cái thân mạng của quý vị đời trước chắc là bố thí cúng dường, tạo phước phóng sanh hay sau đời này trong một đời hưởng phước sát sanh, ăn không biết bao nhiêu con gà con vịt, bao nhiêu súc sanh rồi mà bây giờ còn ngồi sống về lại, chúng tôi thấy giỏi. Thấy cái mạng quý vị là tương đối là cũng như là có một cái phước báu lạ kỳ. Quý vị nhìn lại cái đời này mình phóng sanh được bao nhiêu, ăn thịt chúng sanh nhiều hơn phóng sanh phải không nè, vì mình hơn là vì người đúng không ạ? Mà sao nó còn sống sót ngồi ở đây, tức là mình hưởng quả nhiều hơn tạo nhân, mà sao mà mình lại còn thân mạng, mình còn sống sót ở đây? Đó là do cái đời trước của mình đã tạo những cái phước báu quá sâu dày rồi, cho nên đời này đang hưởng. Mình nhìn kỹ lại coi mình phát tâm mình làm phóng sanh được bao nhiêu, vì lợi ích cho những người khác được bao nhiêu, mà sao mình lại còn sống sót như vậy? Đó là đang hưởng cái phước thừa của đời trước, chứ cái đời này nó âm mất, đời này là không có. Cũng có những người tạo được cái phước đời này nhưng mà cũng hiếm lắm. Mới sanh ra mà họ bắt đầu vì mọi người, cho lớn lên họ vì mọi người, vì cha vì mẹ, vì mọi người hết. Họ ăn chay họ tu hành thì cái chuyện này cũng hiếm có. Phải có nhiều đời trước họ có căn lành, có phước báu, họ có tu hành, đời này ra họ gặp được Phật pháp nữa thì mới có cơ may, chứ ở ngoài đời thì khó làm chuyện này. Cho nên ngay từ bây giờ mình giật mình tỉnh ngộ, bắt đầu mình phải sống vì người, giật mình tỉnh ngộ bắt đầu là mình gieo tấm lòng thành, thấy chúng sanh với mình một thể, không ăn thịt nó nữa, bắt đầu mà ra tay có tiền được mình phóng sanh. Hôm nay mà quý vị hiểu được cái đạo lý này, quý vị ngồi, quý vị quan hỷ ở trong này thì cái căn lành quý vị sâu dày. Có những người họ vô đây họ kêu sao vô chùa thầy lạ, mà ít chứ không có nhiều. Một là con ngủ, hai là con có muốn đi về sớm à. Tức là cái tần số nó không có phù hợp ở trong này. Hôm nay mà quý vị ngồi đây mà mở mắt tròn xe vậy là thôi. Thiệt là một căn lành hy hữu. Có một vài người cũng hơi ngủ hả họng một chút. Giờ lắng nghe Ấn Tổ khai thị năm điều thiết yếu. Người niệm Phật bám vào được năm điều này, lấy năm điều thiết yếu này sẽ có sự thành tựu. Thứ nhất, hãy tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp. Cái nơi nào là một cái nơi để mình tìm đến để tu đạo chân thật? Là mình nương một cái đạo tràng, đạo tràng đó họ chân thật họ tu, nương cái đức của đại chúng. Đó là cái biểu pháp của Ngài suốt một đời ở trong Linh Nham Sơn Tự, không có ra lập thất riêng, không có ra tìm một cái nơi bên ngoài, không có trụ trì, ở chân thật trong đó, âm thầm ẩn danh, giữ lòng khiêm hạ đối với đại chúng, thấy người ta đều là Phật Bồ Tát. Có cái chú hôm nay đi ngồi, hôm qua chia sẻ với chúng tôi, tới gặp một cái người đó, người ta nói người ta đắc đạo, người ta là Phật Bồ Tát tổ gì xuất hiện, truyền cái đạo gì, bây giờ ông tới, ông gặp cô đó rồi, ông biết sao, ông cần ngơ, rồi ông ù tai, ông nói đủ thứ, kêu cái chuyện đó đừng suy nghĩ nữa, thôi bây giờ mình bỏ hết đi, mình cứ niệm Phật đi, từ từ nó tiêu thôi. Nhẹ nó thành nặng là từ cái suy nghĩ mà ra, tất cả đều tâm mà tâm nó tạo ra. Bây giờ nó đủ thứ để mà họ xưng danh, xưng hùng, xưng bá, họ truyền bá. Chúng ta mới nói là quý vị không gặp văn sao là quý vị lầm đường lạc lối, chắc chắc. Đến mà nghe họ xưng ông này bà nọ tổ Phật gì đó là chết ngắt. Cái lời Ngài khai thị phải khiêm hạ. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí rồi mà lúc nào cũng chê mình dễ sợ. Còn mình là phàm phu dốt đặt cán mai mà lúc nào mình cũng là tổ. Đúng rồi, tổ chảng tổ. Giữ lòng khiêm hạ, chết sạch hết những vọng động. Cái người mà chúng tôi nghe nói cái miệng bếp xếp nói lý luận là chúng tôi nói chưa chết sạch vọng tưởng. Khổ. Cái người đó người ta nói là người ta thông minh, mà thông minh bị thông minh hại, đem cái thông minh này nó vứt ra biển cả đại dương, vứt ra ở ngoài biển Đông Đại Hải, chết sạch hết những vọng tưởng, chỉ có câu Phật hiệu. Thì người này gần với Phật, Còn mấy cái người mà lý luận đúng sai phải trái ta đây giỏi, đó là thế trí biện thông nằm trong bát nạn. Mình nghe như vậy mình tưởng chừng như là con người mình đi vô đường cùng, không có một cái lối thoát để cho mình phát triển, đúng không ạ? Mà phát triển cái đường phàm thì mình cứ làm cái chuyện đó, còn phát triển theo Phật thì phải theo lời của tổ dạy là chết sạch ra vọng động, giữ tâm khiêm hạ, tìm một chỗ chân thật để mình dụng công tu đạo, thì cái tịnh nghiệp của mình mới thành tựu. Đó là tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai, nghĩ không còn sống lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào có dám xen vào chuyện người khác. Ngài là viết một chữ tử trong phòng, nó treo cái chữ tử trên trán, rủ xuống đôi mày, chết sạch hết vọng động, không xen vào chuyện người khác. Mình gì đâu mà mới đi ra cái chỗ chợ đó nghe cãi lộn, đứng nhìn chăm chăm thôi, coi hấp dẫn. Về nhà tôi mới coi hai người đó cãi lộn đã ghê bà. Cái chuyện gì đâu của thế gian bên ngoài cũng mang về nhà xả rác trong đó, lo chuyện người khác bao đồng. Cái chuyện của người ta, chuyện của thiên hạ mà cứ quan tâm để mắt vào, cái chuyện của mình chuyển phiền não niệm Phật không chịu làm. Ở trong này có nhiều người cũng lắm chi nhiều kiến, lắm trò lắm chuyện, nhất là mấy bà nhiều chuyện vô cùng. Nghe cái chuyện tu hành thì không biết sao, trong Phật đường này quý vị ngồi chăm chú lắng nghe, chứ ra kia thấy kể chuyện bà Tám là ngồi thôi dĩnh tỏ đò te ra nghe suốt mấy tiếng cũng được, bắt đầu đi nói. Đó là lo chuyện người khác, chưa chết sạch hết vọng tưởng là quý vị không thành công, tu không đắc lực đâu. Đừng lo chuyện của người khác, đừng để mắt vào cái chuyện bại hoại của người khác. Thấy người ta làm những chuyện công đức tùy hỷ xong rồi thôi. Còn nghe đến cái chuyện bại hoại những ông thầy bà sư cô kia thế nọ, cái là bắt đầu gì? Tay này lọt qua tay kia, thôi là niệm Phật cho nhanh, cái tôi bận rồi, viện cớ mình đi chỗ khác, đừng có ngồi đó. Một đổi cái điều đó nó xâm nhập vô tâm mình đó. Như tờ giấy trắng mà mình bôi mực đen trên đó rồi mình xóa cực chết đi. Lời khai thị của Ngài thống thiết thứ ba nè, sanh lòng chân thật. Hay nhắc đến, mình thấy cái điều đó là mình sai rồi, mình thấy cái điều đó là mình giả dối, chân thật sám hối, sanh lòng chân thật, phát nguyện tha thiết, chí thành cung kính, trì danh hiệu Phật, nhiếp tai lắng nghe từng câu từng chữ, nói với nhau đừng sót câu nào. Thường nghe cả ngày tiếng niệm Phật của mình thì tâm sẽ thanh tịnh, tâm sẽ quy nhất. Chỗ này là chỗ mấu chốt. Đề khởi trong tâm mình lên bốn chữ A Di Đà Phật, niệm trong tâm bốn chữ dễ niệm hơn, lúc hộ niệm niệm bốn chữ dễ niệm hơn. Đề khởi nghe lại câu Phật hiệu trong tâm của mình. Mình suy nghĩ mình biết phải không? Mình niệm Phật mình biết. Từng cử tử, từng chữ từng câu niệm thầm hoặc là niệm trong tâm, niệm ra tiếng cũng vậy, nghe lại câu Phật hiệu từ nơi miệng mình thốt ra lọt vào tai, cứ như vậy mà niệm, gặp chuyện giải quyết xong quay lại câu Phật hiệu, cứ như vậy mà làm, nắm chắc phần vãng sanh. Nhưng mà phải chí thành tha thiết phát nguyện vãng sanh nó mới đủ à, chứ niệm Phật không là nó chưa có đủ. 4. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng đã khuất phục, chớ sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Khi khuất phục được vọng rồi, tâm đã đạt được pháp hỷ rồi, khoe khoang với người khác mất liền. 5. Gặp bất cứ ai đều khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là 5 cái điều mà dành cho hành giả tu tịnh nghiệp. Nếu mà áp dụng đúng 5 điều này chắc chắn vãng sanh. Bởi vì cái 5 điều này Ngài đã làm rồi, Ngài đã có sự thành tựu rồi, cho nên Ngài nói ra 5 điều này. Mà Ngài nói ra trước khi Ngài vãng sanh thì cái người này không phải là người phàm, cái người này không phải là người ta nói đố mò nữa, mà họ là Bồ Tát. Nói trước khi thành tựu là không phải chuyện đơn giản. Cho nên thành ra nếu mình áp dụng được những cái điều này thì chắc chắn mình có sự thành tựu. Nghe qua một lần mình không nghe nhớ, cho nên đợt sau mình phải nghe lại, nghe tới nghe lui. Giờ còn một chút xíu thời gian nữa. Đúng ra bây giờ là xong hết giờ. Hồi nãy 9 giờ rồi, giờ 11 rưỡi là 2 tiếng rưỡi rồi. Quý vị thấy mệt không ạ? Nãy giờ ngồi không cho đó nghe chứ làm gì đâu mệt. Người ta nói không mệt thì thôi cho ngồi không cho nó nghe có làm gì đâu mệt. Người sướng quá có ghế ngồi nữa ngủ luôn chứ mệt gì. Cứ chủ nhật nào mình cũng lên trên này, tối thứ bảy niệm Phật đến sáng, nghe thời thuyết pháp phóng sanh, ăn cơm trưa xong đi về, sung sướng nhất trần gian, không ai sung sướng bằng. Đúng không? Về gặp ông chồng rồi thôi cái mặt tươi rói, cười hoan hỷ. Không, chúng tôi thực sự không phải nịnh quý vị quá đáng đâu, mà ngồi 2 tiếng rưỡi mà bất động mà ăn vui trong này là không phải chuyện đơn giản đâu nha. Cái tâm mình mà không khéo hợp là nó nhức đầu, nó chịu không nổi, nó buồn ngủ, nó chán, nó ói, mửa trong này. Nhưng mà đơn giản đâu nha. Vì cái tâm mình không có hợp cái tần số này sao mà ngồi đây được. Ngồi mà an vui như vậy mà thì phải nói là thôi căn lành sâu dày. Chúng tôi kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay là có một cái nhân viên cũng lạ, có một cái chú ông ở bên Houston. Thì cái cô Liên Hoa này cô cũng mua một cái nhà nhỏ nhỏ ở gần đây, cô ở bên Houston, ở bên Mỹ. Thì cái ông này ông không có biết niệm Phật, ông không có biết tu, không biết cái gì hết trơn. Ông bị ung thư, ông bị điếc nữa. Thì cái ban hộ niệm của cái chú Trí Phạm này ở bên Houston á, được mười mấy người mới lấy cái máy của chúng tôi mở ra một nhịp niệm Phật, họ niệm theo. Thì có một cái lạ kỳ là trước khi chúng tôi khai thị là ổng gần như hôn mê, hoặc giả ổng đơ đơ không nghe được câu Phật hiệu. Mà họ cũng quyết tâm họ niệm, xong họ gọi về, họ nhắn qua Viber, khiến sao chúng tôi gọi qua chúng tôi khai thị cho chú này, để cái điện thoại áp sát vô lỗ tai cho ổng nghe. Mỗi lần ổng nghe một câu là tự nhiên ổng hoan hỷ lên. Và ông nghe sau khi chúng tôi khai thị nói chuyện xong hết rồi, bắt đầu ông niệm theo được. Thì cậu mới quay cái khúc đó, ông gửi, cậu gửi theo mà niệm không có lớn được. Vì ung thư đến giai đoạn cuối yếu rồi. Ông cứ nhép theo A-di-đà Phật, ông nhép theo ông niệm. Mà cái đặc biệt là khi là ông niệm được câu Phật hiệu thì ông hết điếc mất. Không lạ. Nói bắt đầu ông nghe và ông niệm rõ ràng. Và ai nói gì ông cũng gật đầu ông nghe. Mới đi hồi hôm qua, ông ra đi rất nhẹ nhàng, mà cái lúc ông hết thở mà miệng ông còn nhép nhép, không biết là ghê. Nhép theo câu Phật hiệu, cái tiềm thức đó, nó thành thói quen, ông nhép theo câu Phật hiệu. Chứ còn nếu mà mình đang không có niệm Phật mà lúc đó mà mình nhép theo vợ, nhép theo. Bởi vì cái lúc bình thường cái trong tiềm thức mình nhớ vợ quá mà. Còn không nó tiền. Đúng không? Bởi vì trong cái tiềm thức nó nhớ cái gì là lúc đó nó sảng lên là nó đọc theo cái đó à. Thì cái ông này ông lạ cái là gì? Di Đà Phật. Nghĩa là con kêu lạ thiệt, thầy nhắm mắt rồi mà ông còn nhếp miệng. Nghĩa là ông gần ra đi rồi mà ông còn nhếp. Có những người cái lúc mà con cái mất rồi đi vô bắt đầu chia buồn chia vui nói chuyện, cái cha mẹ chảy nước mắt ra. Lúc đó cái tâm liên ái nó xuất hiện, chết luôn. Lúc đó con cái không có nói gì, không có chia buồn, chia vui, chia tay, chia chân gì hết trơn. Cứ ai Di Đà Phật mà niệm. Ông này hay thiệt. Cho nên ở trong này ấn tổ khai thị 3 cái điều thiết yếu lúc lâm chung, quý vị treo ở nhà nên đọc. Cái điều thứ 3 chúng tôi đọc quý vị nghe. Tuyệt đối không nên dời động hay khóc lóc, e sợ làm hỏng việc. Bệnh nhân lúc sắp phân chia phàm thánh người quỷ, lúc đó chỉ niệm Phật cho thần thức của họ. Không nên lâu mình thay quần áo dời động khóc lóc để cho họ tự nhiên ngồi nằm. Vì vậy có thuyết rằng đỉnh nóng sanh cõi Phật, nơi mắt sanh cõi trời, ngực nóng sanh cõi người, bụng nóng sanh ngạ quỷ, đầu gối đọa súc sanh, bàn chân xuống địa ngục. Lúc này mọi người nên khẩn thiết mà niệm Phật, không nên thăm dò hơi nóng của người lúc lâm chung, họ quyết định đới nghiệp vãng sanh. Cái điều thứ 3 ngày khai thị. Lúc còn sống cũng không có dời động họ, cho đến cái lúc mất rồi 3 tiếng, 4 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng. Mà ông này được có một cái là 8 tiếng xong rồi, cái gia đình sinh thêm 4 tiếng nữa họ cho. Quay cái phim video clip vô, chúng tôi nhìn cái miệng niệm Phật dễ thương vô cùng, nghe nhép nhép từng chữ thiệt là hoan hỷ. Thì những cái người hộ niệm này là giúp cho một người phàm phu về thành Phật, công đức này vô lượng, không thể nghĩ bàn. Thì còn hai cái phần, thứ nhất là cái chuyện cảm ứng mà Ấn Tổ có giới thiệu về cuốn sách Tân Biên Quán Âm Cảm Ứng Lục, đang in 5.000 cuốn. Cái cuốn sách này hay, chúng tôi có lược một số mẫu chuyện, nhưng mà bây giờ hết thời gian, là 11:35. Cái này sẽ cho đọc chủ nhật tới ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm, với lại là những cái mẫu chuyện vãng sanh ở trong bốn chúng vãng sanh. Hai cái phần này chúng tôi sẽ để đọc ở dưới tổ đình Vĩnh Nghiêm. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay đó thì, mà lạ hôm nay chúng tôi vô thấy đông hơn những chủ nhật trước, là chắc là do thích bánh trung thu hay sao. Nghe bữa nay có cho ăn trung thu về đông. Chủ nhật sau không có bánh trung thu, chắc có bộ chủ nhật sau nữa chắc có bộ vắng quá ta. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là tối thứ bảy mà niệm Phật thì từ từ bắt đầu người ta thích thú cái cách này. 4 tiếng đồng hồ họ rất là hoan hỷ. Có cái chú mà đức tính mới đặt pháp danh với một cô vợ lên trên này với thầy một tí đây. Thì chú này làm ăn tương đối cũng khá thành công, có cái đoàn xe cũng lớn, cũng có phước báu. Mà khi có phước báu thì lúc trước tạo nghiệp, không có cái chuyện gì mà con không làm, tứ đổ tường cũng ăn chơi tới bến. Có hai vợ, cũng khai thiệt như thì vợ trước cũng tai biến nằm, mà ông cũng lo trọn vẹn. Vợ sau đi lên trên này mà kêu vợ sau ngoan hơn vợ trước, vợ sau này biết tu, hồi hướng. Bữa nay ông ăn chay trường rồi, mà ông quý rất nhàn, ông thương lắm, ông nói lần nào ông cũng rơi nước mắt, ông quý lắm. Ông kêu nhờ thầy, con ăn chay được, con nghe pháp của thầy, con rất là thích. Mà xe chạy bao nhiêu năm trời không có tai nạn gì hết trơn, không có bị gì trở ngại hết. Thì chúng tôi nói, ông ăn chơi như vậy, lúc trước mấy con súc sanh nó bám theo ông, cái tương lai từ về sau xe ông gặp nạn, bây giờ ông phải tu nữa chứ không phải như vậy là xong. Mà lên được trước, bà vợ ở nhà mà cầu nguyện Quan Âm làm sao cho gặp thầy Nhàn để nghe được buổi thuyết pháp. Lên đúng y chang gặp mà nghe buổi thuyết pháp luôn. Rồi đợt này hai vợ chồng đi lên mà trong lòng hoan hỷ, mà nhìn cô mặt, mặt cô này thánh thiện, nhìn nó hiền lành. Nói như vậy không phải trong này mặt không thánh thiện nha, ai cũng thánh thiện cả, nhưng mỗi người thánh thiện mỗi kiểu. Nhưng mà nhìn cái mặt cô này thánh thiện, nhìn nó hoan hỷ. Lúc trước mà xin ông chồng ăn chay là ông cằn nhằn cử nhữ, ông không cho. Cổ cầu nguyện Quan Âm, miết cổ niệm Quan Âm, cổ tụng kinh, cổ hồi hướng, ông chuyển luôn. Bây giờ ông thấy thịt ông ngán mắt, ông sợ mắt vợ ăn chay trường luôn. Nên thành ra là hôm nay đây là một người như là biểu pháp cảm động đến tấm lòng của Giác Nhàn, lên nói là rơi nước mắt. Vì ông quý mà ông nghĩ rằng là xưa nay ông không có biết, nhất là cô đó hồi nãy cô nói một câu, cô nói sao mà con gặp Phật pháp trẻ quá, gặp thầy trẻ quá, con mà gặp sớm là thôi con tu bây giờ nó đỡ khổ biết bao nhiêu rồi. Kêu bây giờ cũng đâu có muộn lắm đâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì các vị đồng tu ở đây, cái đây là cảm xúc trong cái lòng, là không biết cơ duyên, xưa nay chỉ biết Phật chứ không hiểu được Phật. Có một cái cơ duyên nên thành thử ra hôm nay mới được đứng ở trên mục này để tâm sự cùng các vị đồng tu. Từ nhỏ tới lớn, khi có tài rồi không nghĩ tới là gì hết, cứ chuyên môn nói Phật là ở tâm. Ai đi chùa là cự, là Phật là trong tâm, mình làm những cái điều gì đừng trái lương tâm, cứ nghĩ vậy thôi. Nên thành thử bây giờ suy nghĩ lại, khi nghe được những cái đĩa của thầy Thích Nhất Nhàn, coi tới coi lui, có giấc trưa này mà lên coi cho ngủ, ngủ xong rồi chỉnh lại, chưa nghe kịp nghe tiếp, thức dậy là nghe tiếp, thì nó thấm nhuần. Tại vì mình biết Phật, Phật là ở tâm, nhưng chưa hiểu được Phật. Đó nên thành thử ra khi mà hiểu được Phật pháp, nghe lời cái kinh giáo của Phật Tịnh Độ nói, đi sâu vào trong lòng, đi sâu mãi mãi, rồi cái tự nhiên một bữa ngồi chơi tình cờ thôi, ăn chay đâu được 5-6 ngày, cái tự nhiên ngồi tình cờ, bữa nay làm sao mà đi lên mà biết cái nhà chùa, cái mà chùa thì không nói là cái tỉnh thất đó, cái chùa thất nhà ở đâu bây giờ tìm. Nó có mới gọi vô cái 0909-7474 á, nó con muốn lên trên tỉnh thất, con tụng kinh với con muốn phóng sanh. Cái ông thầy đâu trong chùa này nói, con gửi vô trong tài khoản. Nó không, con đích thân con lên, đích thân lên con gặp thầy mới được. Con muốn gặp thầy cho bằng được, tại coi đĩa nhiều quá, mấy tháng nay coi biết bao nhiêu đĩa nước ngoài nước trong gì đủ hết mà không thấy được. Mà nhờ cái đĩa này nó quán cải được cho cái tâm tư của nguyện vọng của mình, mình biết được là Phật ở trong tâm mà, nhưng phải hiểu được Phật, Phật đang nói gì, Phật đang khuyến, đang dạy mình nên làm gì. Mình có cái phước báo mà không có tạo phước để mình hưởng phước thì cũng không phải là có tiền đấy, cho người nghèo hay đem đi bố thí là đủ, có hiếu cha mẹ là không phải là đủ. Mình phải cái đừng có tạo cái nghiệp, đừng có tạo nghiệp nữa. Có khi vào đó tôi không giữ lắm, nổi tiếng thứ sau là tôi làm liền đó. Mà như bây giờ ai nói cái nhớ lại những cái lời thầy dạy, Phật tổ dạy lại, quay qua bên. Có thể đi trên đường đi thấy người ta treo con gà đó, ngay cái tiệm ăn hồi đó mình thường ăn rất ngon, thấy cái tự nhiên nó rùng mình cái là quay đi chỗ khác. Cái đó cơ duyên nó thẳng đây là cái tâm tư bữa nay nói cho các đạo tràng hiểu. Nên thành thử ra con nói thầy là một xứng đáng một cái minh sư, để hay là mang chiếc thiền dẫn cho những cái đồng tu mình sau này quán cải để trở theo là Phật pháp. Đó con xin hết.
Con cái điều đó là nghe đĩa từ 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 cái nó thấm nhần. Chứ nếu mà căn lành mình cứ ngồi tụng kinh niệm Phật hoài, đôi khi nó không hiểu được cái đạo lý, thành ra nó không có thay đổi được lòng dạ. Đôi khi mình tin Phật mà không hiểu được Phật là mình hỷ bán Phật, tin ta mà không hiểu ta là hỷ bán ta. Phật nói là niệm Quan Âm Bồ Tát nhảy vào lửa, lửa không cháy, xuống nước, nước không chìm. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, nhảy vô lửa một cái nó cháy thiêu rụi như con heo quay luôn, nhảy xuống nước cái nó chìm mất. Cái đó gọi là tin ta mà không hiểu ta là hỷ bán ta. Thứ nhất cái đạo lý ở trong đó muốn nói rằng là lửa đây là lửa sân hận. Khi mà thành tâm niệm Quan Âm thì từ từ bắt đầu nó tiêu cái lửa sân hận đi. Đó là nói về lý. Nhưng mà khi mình niệm nhất tâm rồi thì thực sự nhất tâm là thông với vạn pháp, mình với vạn pháp là một, vạn pháp là lửa, mình vô lửa, lửa không cháy. Bởi vì lửa với lửa là một rồi. Tuy rằng trong cái hiện tượng giới là cái thân, nhưng mà cái thân mình nó đã hòa nhập với lửa là một, nó hòa nhập được rồi. Bởi vì nhất tâm là nó thông được nhau. Thì mình vào lửa, lửa không cháy, đó là tột cùng của sự và lý, nó viên dung. Còn mình niệm sơ sơ nó vô nó thiêu như con heo quay liền chứ. Đó là mình tin mà không hiểu là hỷ bán. Hồi nãy chú nói tin Phật mà không hiểu Phật. Hiểu thì phải có những người giảng dạy, phải có sách của Phật mình đọc mới hiểu nổi. Mà cái trí phàm phu mình phải đọc vô là hiểu liền đâu. Hồi tối có một cái cô trong đoàn cô Hoa Tâm, mỗi lần cô cầm bộ văn sao lên là cô thành tâm, cô quỳ lạy, cô tha thiết, cô cầu nguyện ấn tổ gia hộ cho con hiểu lời của tổ, hiểu ý của Phật. Cô trì chú Đại Bi mà phải nói tha thiết luôn. Cái bà đó bà nợ 1 tỷ, cô kêu chắc chắn là mất, không biết sao tự nhiên mà gửi 1 tỷ tới bà trả, mới tối cầm 10 triệu lên cúng dường. Cứ nhờ thầy trì chỉ Đại Bi mà cuối cùng người ta mang tiền đến trả. Nếu mà thực sự là tiền của mình thì trước sau cũng trả, mà nhờ cái thần lực của Đại Bi sau gia họ quán cải được cái tâm người khác, người ta trả sớm hay sao đấy. Cho nên Phật pháp không phải là mình thấy đơn giản là mình nghe cái hiểu liền, nghe cái làm được liền, đọc vô cái mình làm được liền. Phải có thời gian lâu ngày chày tháng, tha thiết chân thành cung kính, tâm mình tương ưng với tâm tổ, tâm Phật, với tâm của cổ thánh tiên hiền, rồi bắt đầu mình mới hiểu được, rồi mình mới làm được. Chứ không phải đơn giản đâu. Nhiều người ngông ngông cống cao ngã mạn, tôi đọc vô tôi hiểu hết rồi. hiểu hết hiểu không nổi, hiểu chưa hiểu hết mà làm thì cũng làm không được nữa. Lâu ngày cái bắt đầu là nó sanh ra hỷ bán, khinh nhờn pháp bảo, tội này lớn lắm, thà không học thì thôi. Cho mấy vị thanh niên mà đem cái trí của phàm phu học vấn bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, hiểu Phật pháp, đôi khi tưởng mình có trí thức ngoài đời rồi, mình hiểu nhanh, mình hiểu biết, mình làm được liền. Cái tâm cống cao ngã mạn này là phải chết sạch cái vọng tưởng này nó mới được. Thôi giờ đây cũng 12 giờ kém 10, thành ra chúng ta hồi hướng ra phóng sanh. Và đặc biệt hôm nay nữa là cái cuốn Ống Quang Băng Sao Tục Biên, cuốn này in 10.000 cuốn. Thì cuốn này hôm nay tặng mỗi người một cuốn nha. Và cái máy niệm Phật thì làm 5.000 cái nhưng mà nó chưa về kịp. Chắc chủ nhật ở Vĩnh Nghiêm tuần sau bỏ, chủ nhật sau nữa là có. Cho nên thành ra chút nữa mọi người á, đi ra cái phòng kinh sách bên ngoài tặng cho mỗi người một cuốn đem về. Còn nếu ai mà thấy bạn bè mà thích thú á, thì mình mang về cho bạn bè, cũng như cô Xuyến cô xin vài thùng để cô tặng ở ngoài đó. Chúng tôi gửi tặng cho mọi người. Thì bây giờ cái thời gian hết rồi, cá nằm ngoài đó sợ mình ăn cơm chung này nữa mất thời gian cá nó chết á. Vì vậy cho nên thành ra mình ra phóng sanh liền cái rồi tùy nghi để mà mình dùng cơm, dùng bánh trung thu với nhận sách.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 năm Mậu Tuất. Tịnh Phật Quang Âm tổ chức cộng tu một ngày. Quý Phật tử hôm nay về đây phát Bồ Đề Tâm, bỏ tịnh tài ra mua tất cả các loài chúng sanh này. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh này được về quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí huệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn, con ba ba này bị cắt cổ nhỏ lông chân xào nấu nướng, đau đớn hoàng hoài sợ hãi quên lên ra. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Này tất cả các loài chúng sanh sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt là do nhiều đời. Quý vị do ba nghiệp thân khẩu ý tạo ra tham sân si, nhất là nghiệp si mê, cho nên phải đọa làm thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân bỏ tịnh tài ra mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Vì vậy cho nên trong kinh Phạm Võng nói rằng chúng sanh luân hồi nhiều đời, người chết làm lương, lương chết làm người, người chết làm cá chết làm người, người chết làm ba ba chết làm người, người chết làm trâu chết làm người, người chết làm chó chết làm người, vân vân. Sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thay hôm nay các vị được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng đem về Tam Bảo tịnh thất Quan Âm để quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Ca Quốc. Đó là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã trồng căn lành trong Phật Ca Pháp. Giờ đây mong quý vị hãy giữ tâm mình thanh tịnh để quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma A Tát, Dương Chi Tịnh Thị Biến Sái Tâm Thiên Tánh Không Bác Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Quảng Tâm Duyên Diệu Tội Tiêu Khiên Hỏa Diệm Hóa Hồng Liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù Thử Thị Giả Bác Công Đức Thị Tại Thiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Câu Trần Biến Nhập Tỳ Lô Qua Tạng Giới Cá Trung Vô Sứ Bất Siêu Luân Thị Bất Tẩy Thị Diệu Cực Pháp Thân Trần Bất Nhiễm Trần Phản Tác Tự Kỷ Quên Trừ Nội Ngoài Đảng Địch Đàn Tràng Sai Khô Mộc Nhi Tác Dương Xuân Khiến Ngay Bạn Nhi Thành Tịnh Độ Sở Vị Đạo Nội Ngoại Trung Gian Vô Trữ Quế Thánh Phạm Hữu Hiển Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lồ Thủy Năng Linh Nhất Đức Biến Thập Vương Tinh Chuyên Cấu Ế Tận Quyên Trừ Vỗ Sái Pháp Duyên Tất Tâm Tịnh Này Chúng Hữu Tình Bạc Nhất Hiến Nghiệp Chướng Pháp sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Nam mô Đại Bi Hội Đường Phật Bồ Tát. Bi Hội Đường Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Đường Phật Bồ Tát. Điện Độ Liên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Án Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ Bà Lô Yên Đế Đương Bán Đời Gia Bồ Đề Tán Đội Bà Gia Ma Ha Tán Đội Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tán Bàn Ra Bàn Về Số Đáng Na Đáng Tội A Di Đà Ma La Yên Đế Tán Phật Ra Lăng Đa Bồ Na Mô Na Ra Cẩn Trì A Di Ma Ha Bàn Ra Sa Mê Tán Bà Ha Na Đồ Vô Bằng Bà Nắng Đa Na Ma Bà Đà Ma Bàn Đà Đầu Đáng Diện Na Án Na Bà Lô E Lô Ca Đế Bồ Đề Nắng Đà Nắng Bà Nắng Bà Ma Ra Ma Ra Ma E Ma E Đi Đà Dừng Câu Lô Câu Lô Yết Môn Đồ Lô Đồ Lô Bà Sa Gia Đế Sa Gia Đế Đà 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 Đi Đi Ni Nắng Bà Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Bà Ma Ra Một Đế Lệ E Di E Nắng Na Nắng Na Ta Lại Bà Sa Bà Sa Bà Sa Sa Gia Ô Lô Ô Lô Ma Ra Ô Lô Ô Lô E Đi Ta 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 Na ra cẩn trì đề đề sanh ni na ba ya ma na ta ba ha tấn đà ya ta ba ha ma ha tấn đà ya ta ba ha tấn đà vô nghề tấn bàn ra ya ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tấn đà ta na mô đề ya ta ba ma ha tấn đà ya ta ba ha giả kiến ra tấn đà ya ta ba ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ba ha ma ba lấy tấn kiến ra ya ta ba ha nam mô hán ra tấn na ra Bà La Yên Đế Đương Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha An Tấn Điện Đô Bàn Ra Đa Bàn Đà Dạ Ta Bà Ha An Tấn Điện Đô Bàn Ra Đa Bà Ha An Tấn Điện Đô Bàn Ra Đa Bàn Đà Dạ Ta Bà Ha Này Các Loài Chúng Sanh Kia Ca Ngợi Nên Nhớ Cho Khi Bỏ Thân Xuất Sanh Hướng Tâm Về Trở Lại Làm Người Đây Đô Gặp Chánh Pháp Nên Sau Cùng Nguyện Thế Chuyên Niệm Phật Chi Đà Cầu Vãng Sanh Tịnh Độ Chứng Được Ngôi Bát Thôi Đồ Văn Bồ Tát Nam Mô Tịnh Đồ Văn Bồ Tát Nam Mô Tịnh Đồ Văn Bồ Tát Ma Ha Tát Chúng Sanh Đây Có Bao Nhiêu Lăng Tài Nghe Lấy Những Điều Dạy Răng Các Người Đột Lâm Nên Đời Này Chìm Đắm Sông Mê Tôi Tâm Chẳng Biết Tu Trì Gây Bao Tội Ác Lại Về Mang Thân Sông Đo Đầy Trên Thường Đau Khổ Có đỡ được đâu dù là bay trước lần sau lưới vây tên băng mong cầu tạ mọi ta càng bắt cùng ơi luôn đột luôn đo dù kêu khóc ai thương. Mượn hoàng gia nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiền nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ăn phép màu hãy ngươi kinh. Song dòng lòng quy vãng quy tăng nên lòng sao mới thăng tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật lưỡng tốt chung tôn này các loài chúng sanh quy vã ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật không đọa địa ngục Vì quý và công đồ ngà quý này các loài chúng sanh hôm nay các vị quý tăng công đồ bàn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo Cột là tam sanh di từ thân miền ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đa Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thánh Như Lai Nam Mô Diệu Sáng Thân Như Lai Nam Mô Hoàng Bá Thân Như Lai Nam Mô Cam Lộ Phương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Ma Ha Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Tịnh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Ban Nhã Ba La Mật Đa Thế Tổ Anh Sa Lai Tư Tâm Ban Nhị Long Công Ban Nhị Sang Sanh Tinh Thị Thông Công Tinh Thị Sanh Thọ Thường Hành Tư Như Phong Như Thị Sa Lai Tư Thị Chư Bá Công Tư Ban Sanh Ban Nhị Ban Công Thị Có Công Chung Vô Sanh Vô Thọ Thường Hành Tư Vô Nhân Nhị Thị Thiên Năng Ý Vô Sanh Tình Nương Vị Chung Ban Vô Nhân Giới Ngài Chỉ Vô Y Tâm Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Nà Từ Diệt Vô Nà Từ Tâm Vô Khổ Tâm Diệt Đà Vô Chí Diệt Vô Năng Diệt Vô Sở Năng Có Bồ Đề Đắc Đọa Y Ban Nhã Ma La Mật Đa Vô Tâm Vô Quay Ngài Vô Quay Ngài Cô Ly Yên Đạo Hồng Thường Cô Cánh Niết Bàn Tâm Đế Chư Bàn Y Ban Nhã Ma La Mật Đa Vô Đăng Ca Đầu Đa La Tam Hiệu Tâm Bồ Đề Vô Chí Ban Nhã Ma La Mật Đa chỗ thì vô đằng đẳng chỗ năng chờ nhân thiên thọ chân thiện quán thân vô thiên quán nhà ba la mật tha chỗ thân thiên chỗ biến đế đế ba la yên đế ba la đăng yên đế bồ đề đăng ba la yên đế la thân yên đế bồ đề đăng ba la yên đế đế ba la yên đế ba la đăng yên đế bồ đề đăng ba la nam mô a di đà phật gia đa ta gia đa gia đa di đà ta a di đà yo ba la đề a di đề ca đề ca nam đế a di đề ca đề ca nam đa ya di đề ya ya na di đà ca đề ca ma ha na mo a di đà ma ya na na ya na ya na di đà ma di đề đà nam ca ma đề a di đề ca đề ca nam đế a di đề ca đề ca nam đa ya di đề ya ya na di đà ca đề ca ma ha na mo a di đà di đề đà ma đề a di đề đà nam ca ma đề a di đề ca đề ca nam đế a di đề ca đề ca nam đa ya di đề ya ya na di đà ca đề ta ba ha quy mang lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, coi xin tinh từ bi tín đồ. Nam mô tây phương cực lạc thánh, đại từ đại bi a di đà phật. Nam mô a di đà phật.
Nam mô a di đà phật. Nam mô a di
đà phật. Nam mô a di đà phật.
Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật.
Nam mô a
di đà phật. Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
Di Đà
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thank you.